gì đó thì hỏi rồi thì tôi đáp cũng giống như rằng là ngày hôm qua, ngày hôm kia ở dưới cái phòng ăn, thay vì là ở dưới phòng ăn thì bây giờ mình lên chính điện ngồi cho nó trang nghiêm hơn. Nhưng mà cái tinh thần thì vẫn là mình cũng chưa phải là vào một cái khóa học mà mình đến đây là vấn đề trước tiên nhất là để giải trừ những cái thắc mắc nào, nó bất cứ cái thắc mắc nào mọi người có đó, thì cứ việc những việc hỏi câu hỏi cũ, câu hỏi mới thì cũng được.
Làm hỏi
dạ không
hai câu hỏi là con ghi dùng thôi phải không?
Được được
lấy gì đó con, câu hỏi gì nó dành cho mình
dùng
vậy hả? Chắc là câu hỏi hả? Hai câu hỏi ha. Bây giờ có với câu hỏi thứ nhất. Thưa ông, hai vợ chồng đang sống với nhau mà người chồng bỏ đi xuất gia, bỏ lại vợ và ba đứa con, vậy thì người chồng có phải kỷ hay không? Đó, câu hỏi vậy á. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này. Nên trên cái câu hỏi là nói rằng khi hai vợ chồng đang sống với nhau, bây giờ thì người chồng bỏ đi xuất gia để vợ với lại ở đây nói là vợ và ba đứa con, thì mà ở dưới có nghe không? Nếu nghe thì đâu cần này nghe được bây giờ không? Chắc cũng cần phải đâu.
Có cái đó thì tốt hơn chút.
Nhưng mà cái âm thanh này đôi khi nó bị và nó bị oan hay đồ
okay.
Thì nó nói không và thì
dạ,
nó
cần.
Không có thế cái câu hỏi này tuy rằng là đơn giản nhưng mà nếu mà giải thích cho nó rõ ràng thì là nó cũng hơi dài dòng. Thì là trước tiên hết rằng là có ích kỷ hay không những người mà bỏ vợ bỏ con đi xuất gia, thì không có quyết định được là bởi vì thực sự có ích kỷ hay không, mà nó chỉ có ăn thua ở cái vấn đề là cái chí hướng của cái người đó nó đi xuất gia, người nó muốn cái gì đó, người nó nhắm vào cái mục tiêu gì mà đi xuất gia. Nếu bây giờ mà cái người đó mà nhắm một cái mục tiêu để đi tìm một cái chân lý mà nghĩa là gọi rằng là để có thể rằng là giúp ích cho hết thảy chúng sinh này, lợi lạc cho nhất thể chúng sinh này, chẳng hạn như hành động của Đức Phật mà xuất gia mà khi mà bỏ ra dù là la như vậy la hầu la lại, thì cái hành động đó nó cũng bị ngoại đạo chỉ trích rằng là Đức Phật là người bạc bẽo, mà ngoại đạo chỉ trích với lại Anna như vậy. Rồi nhưng mà trên cái thực tế đó thì đó là người ta dùng một cái tình cảm của thế gian để người ta có thể làm một cái cớ người ta ngăn chặn cái vấn đề mà tìm giải thoát của một người. Có Đức Phật là người đi tìm giải thoát. Thành ra nếu mà Đức Phật đó mà có thể để cho ngoại đạo mà khen ngợi Đức Phật là người trung tình á, thì đương nhiên rằng là Đức Phật cũng có ngày giải thoát và cũng chẳng có ai được giải thoát và cũng không có con đường mà giải thoát được hiển bày ở thế gian này. Vì cái lý lẽ như thế đó thì mình cũng phải hiểu cái vấn đề rằng là Đức Phật đó, cái tình thương của Đức Phật không phải là một cái tình thương của đôi lứa của nhất thời, mà cái tình thương của Đức Phật đó là nghĩ đến cái vấn đề mà gọi là làm sao cho tất cả những cái người thân yêu của mình và cũng như là hết thảy chúng sinh đó là thoát được cái sinh tử. Bởi vì Đức Phật nói này, bây giờ mình có sống chung với lại cái người mà mình yêu thương đi thì rồi thì mình cũng chết, rồi thì cái người đó cũng chết, thì là người nào mà chết trước thì người chết sau đau khổ, mà người chết trước cũng đau khổ lắm khi mà biết là mình sẽ chết, và cái người ở lại đó, còn ở lại đó thì cũng đau khổ lắm, là phải phải chịu những cái nỗi nhớ, nỗi buồn. Thế cho nên làm thế nào mình có thể chấm dứt tất cả những cái khổ đau đó cho cả hai, là nói riêng mà cho tất cả là nói chung. Anh ra vì cái lý lẽ như vậy đó mà Đức Phật mới xả những cái tình cảm đó để mà đi tìm cái sự giải thoát. Thì cái vấn đề mà Đức Phật khi mà đi tìm cái sự giải thoát đó thì Ngài thị hiện như vậy. Ngài thị hiện như thế là để về cái vấn đề rằng khi mà đi tìm giải thoát đó thì phải xả hết, là phải xả vợ, xả con, xả cha, xả mẹ, xả cả nghĩa là ngai vàng và định mạng, và xả tất cả, xả tất cả để cứu tất cả, chứ không phải xả là vứt bỏ, là không bận tâm. Cho nên Ngài mới thề rằng là chỉ gọi cây Bồ Đề mà nói rằng là nếu mà không giác ngộ là thề không đứng dậy. Đấy, cái vấn đề mà Đức Phật cắt ly đó, đó là không phải là Đức Phật ích kỷ hay là bỏ, mà là chính là vì một cái tình thương rộng lớn vô song. Tình thương đó quảng đại và sâu xa vô cùng. Tình thương ấy là muốn nhìn đến một cái tương lai, nghĩa là chấm dứt mọi cái vấn đề đau khổ hay là chết chóc, hay đau khổ vì tình cảm, vượt qua được những cái nỗi buồn vui của tình cảm, vượt qua nổi tất cả những cái sự mà gọi là ái biệt ly khổ hoặc là oán tăng hội khổ, Ngài đều vượt qua. Và Ngài muốn cho hết thảy chúng sinh cũng được như thế. Thì bây giờ đó, cái tâm của Đức Phật đó, là đối với lại hết thảy chúng sinh, mình có thể nói như vậy nữa, đối với lại tất cả người vợ trong vô lượng đời hay là người chồng trong vô lượng kiếp, Đức Phật đều muốn cho rằng là họ chấm dứt được tất cả những cái sinh tử và luân hồi, cũng như tất cả những cái mà có buồn có vui. Thế nếu có buồn thì có vui, nếu mà có vui thì có buồn của những cái tình cảm ở trên đó. Làm thế nào mà người ta đều được tịch diệt. Tịch diệt đó, cái từ đó mình có thể nói là mình có thể diễn tả là hết nó vượt ra khỏi cái đối đãi thì nó là tịch diệt. Có nghĩa là đối đãi là cái cuộc sống ở thế gian này đó là nó có hai cái nó đối với nhau. Hai cái đó nó là mâu thuẫn, ngược nhau nhưng mà nó lại là một. Tức là giống như ngày và đêm, giống như vui và buồn, giống như sống và chết, giống như cũ và mới, giống như trẻ và già. Nó ngược nhau, thế nhưng nó là một. Bởi vì có trẻ là tự nhiên có già, có sống là tự nhiên có chết, có buồn thì tự sẽ có vui, có vui thì ắt lại có buồn. Thành ra nó là một. Thì tịch diệt có nghĩa rằng là đó, hai cái đó đều không còn. Người ta không có thể nào vui mãi mà không buồn, người ta cũng không có thể nào trẻ mãi mà không già, hoặc là người ta già mãi mà không có cái vấn đề mà trẻ lại. Người ta già mãi thì cái già đó nó sẽ tan biến đi, là nó theo cái vấn đề mà gọi là tử thì nó lại sinh lại, thì nó lại trẻ, nó chiếu theo cái vấn đề mà sinh tử. Có sinh thì tự nhiên có tử, thì cái già nó chỉ là một trạng thái của tử, tử rồi thì nó sinh, sinh thì lại trẻ, cứ như thế. Thành ra tịch diệt có nghĩa là chấm dứt cả hai. Thì cái trạng thái tịch diệt đó, đối với lại đạo Phật nó gọi là niết bàn, tức là gọi là cái sự giải thoát. Nó là có nghĩa rằng là thí dụ như vậy đi để cho mình hiểu hơn. Thí dụ giống như là Ngài Long Thọ nói, giống như mình có ghẻ, ghẻ ngứa, cái ghẻ ngứa nó làm mình ngứa ghê lắm thì mình phải gãi. thì mình gãi nó thì cái cơn ngứa nó dịu xuống, thì mình có một cái cảm giác là khoan khoái ghê lắm. Nhưng á, cái cảm giác khoan khoái mà nó tàn đi thì cái cảm giác ngứa nó lại nổi. Rồi thì mình lại phải cần phải gãi. Rồi mình gãi thì nó lại khoan khoái thì cái cảm giác ngứa kia nó lại xuống. Thành ra test rồi, mình chỉ nghĩ là như vậy là gãi là một cái gì đó là cần thiết và làm cho mình khoan khoái, mình nghĩ nó nên là gãi. Thế nhưng đối với cái Đức Phật đó, thì gãi không phải là thực sự là hạnh phúc hay là khoan khoái, mà gãi nó chỉ là cái yếu tố là vì nó làm cho cái khổ ngứa nó lắng xuống, cho nên mình có cảm giác là hạnh phúc và sung sướng. Chứ bản chất của nó là không phải sung sướng. Không gãi kìa thì mới là sung sướng. Có nghĩa là bây giờ thay vì mình để móng tay cho dài để gãi cho nó khoan khoái hơn đó, thì bây giờ đây á, mình tìm cách mình chữa trị cái bệnh ngứa. Mà khi mình chữa mà cái ngứa nó hết rồi thì từ nay cái gãi cũng không còn. Đồng nghĩa như vậy, cái khổ của ngứa nó không còn thì cái khoan khoái của gãi cũng tiêu diệt. Cả hai cái đó đều mất hết. Từ nay trở đi mình không còn cái khoan khoái của gãi nữa. Thế đối với lại một cái người mà họ không hiểu biết thì mà chết, nếu mà đời này mà không gãi chịu gì nổi. Tại họ quen rồi. Tại họ quen là họ suy nghĩ rằng là họ là coi như rằng là bị cái chứng ghẻ nó rất trầm kha, rồi xung quanh ai cũng bị ghẻ hết. Nhưng ra họ và mọi người đều nhất trí với nhau ở cái chỗ rằng là cuộc đời này phải gãi. Bởi vì nếu mà không gãi đó thì chịu không có được. Thế thì bây giờ Đức Phật thì đi tìm một cái cách, không phải là đi tìm cái cách nào gãi hay nhất, mà Đức Phật đã đi tìm một cách là làm sao để mà không còn ngứa, không còn gãi. Chứ không phải Ngài chỉ ra cái cách mà là gãi tốt nhất hay nhất. Ví dụ như ở trong cái cuộc sống của mình đó, mọi cái tôn giáo thì hứa cho mình một cái cảnh giới rằng là đó, gọi rằng là gãi tốt nhất đấy, tức là đại loại rằng là sinh lên thiên đường đó. Thì cái người nói trên đó, cái sự ngứa nó nhẹ hơn, và cái sự gãi nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà còn Đức Phật là tìm cách tận diệt. Cho nên cái đạo của Đức Phật đó là diệt. Mà diệt đó không phải là tiêu diệt. Diệt đó là tịch diệt. Thành ra đạo của Đức Phật để đưa đến cái chỗ gọi là tịch diệt. Và tịch diệt đó thì ngứa không còn, mà cái khoan khoái của sự gãi ngứa cũng theo đó mà tiêu. Thì không còn ngứa, không còn cái cảm giác khoan khoái nữa, mà cũng chẳng còn cảm giác mà ngứa nữa, gọi là cảm giác tịch diệt. Thì cảm giác tịch diệt đó mới là chân thật khoan khoái. Cảm giác ấy mới đúng là cảm giác khoan khoái, chứ không phải là cái cảm giác mà làm cho ngứa dịu xuống đó thì là sự khoan khoái. Khoan khoái đó là cái một cái khoan khoái rằng là chống lại cái này một cái khổ sở. Mà khi ngăn cản được cái khổ sở thì cảm thấy hạnh phúc. Đức Phật thì chỉ ra một cái hạnh phúc mà bất động. Hạnh phúc ấy không cần gãi. Hạnh phúc nó không sợ ngứa, mà cũng không cần gãi, là bởi vì hai cái đó tận diệt. Những cái đó mới là hạnh phúc. Cho nên nói tịch diệt vi lạc. Cho nên lạc của đạo Phật nó được định nghĩa là tịch diệt. Những cái chữ mà diệt đế của đạo Phật đó là ngầm chỉ cái vấn đề gọi là tịch diệt. Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, có nghĩa là cái con đường mà đi tìm giải thoát của Đức Phật đó là như vậy. Và bây giờ Đức Phật mới chỉ cho chúng ta may mắn hơn Ngài, đó bởi Ngài phải tự tìm, còn chúng ta là có người chỉ cần làm, sướng hơn nhiều lắm. Tại vì Đức Phật tìm ra cái con đường tịch diệt rồi, tức là Đức Phật tìm ra cái diệt đế rồi, Thì chúng ta hiểu cái chữ đế đó, đế là chỉ cho chân lý, là nó là chắc chắn nó là như thế này. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng sinh cái cách, cái nhân làm thế nào để được cái quả như vậy. Đức Phật không có chỉ cái nhân gãi, mà Đức Phật chỉ cho mình đó, cái nhân làm thế nào để mà tiêu trừ đi cái quả của ngứa. Thì là cái nhân gây ngứa và cái quả ngứa đó thì chúng ta tạm hiểu nó là khổ tập. Bây giờ Đức Phật là dạy cho mình cái cách mà làm sao để cho rằng là mấy cái đó nó tiêu trừ, nó không còn, thì mình phải gieo cái nhân. Thì Đức Phật là người tìm tòi cái nhân đó trong vô lượng kiếp, xả thân trong quỷ dữ, xả thân đủ thứ hết để mà cầu đạo, để mà tìm cho ra cái đạo, cái đạo mà đưa đến con đường của diệt. Đó, Đức Phật tìm ra tức là sự chứng đắc chính quả của Ngài. Và bây giờ Ngài thì hiện ra là Ngài chỉ cho chúng ta. Chúng ta quá sớm và chúng ta chỉ còn áp dụng theo cái mà Ngài chỉ để chúng ta lên đường, tức là đạo. Đạo là con đường, chúng ta lên cái con đường đó mà đi. Và chúng ta sẽ đi một lèo, nó chỉ có một chỗ đến thôi. Đoạn đường rất dễ, không có quẹo phải, quẹo trái. Đoạn đường đó là cứ thẳng một lèo mà đi. Thì thẳng một lèo mà đi thì sẽ đến cung trạch của Như Lai. Dễ quá. Thế nhưng mà đối với lại chúng sinh thì vẫn khó. Bởi vì chúng sinh hay gọi rằng là hay exit ẩu. Đó. Chỉ biết con đường nó đi, nó có nhiều cái ngã. Nhưng mà Đức Phật nói là cứ thẳng mà đi, không nhìn trái, không nhìn phải, không nhìn đằng sau, cứ đằng trước mà đi thôi. Nhưng mà chúng sinh thì nhìn ngang, nhìn dọc, xong rồi thấy chỗ này có cái gì vui, chỗ nọ có cái gì lời lợi, thì bắt đầu exit nó ra. Đó. Đi exit nó ra, cho nên chung cục không đến được cung trạch của Như Lai. Thế thì chúng ta bây giờ có những cái mà phúc may như vậy đó, là biết rằng là con đường của Đức Phật là cứ thế mà đi, cứ thẳng mà vậy mà đi, đừng có nhìn ngang, nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn dài đằng sau lưng làm cái gì hết, thẳng mà đi. Thì cứ nhìn thẳng mà đi, là để cho ở đây cũng là ví dụ trong một cái vấn đề rằng là đó, như là kinh Duy Ma Cật nói, trực tâm thì đạo tràng. Thì cái tâm mà thẳng đó là đạo tràng. Cái tâm thẳng đó là có cái nghĩa rằng là một khi phát cái tâm ấy rồi á, thì cứ cái tâm ấy cứ thẳng như vậy mà đi, tức là tiền niệm hậu niệm, niệm niệm đó, bất đoạn. Tức là niệm trước niệm sau gì cũng thẳng một con đường mà đi. Đừng có ngó qua cái chuyện mà lời lỗ mới lại này, được cái này hay được cái kia. Thằng như vậy đi thì nó là đạo tràng đấy, thì sẽ đến được cái đích. Thế khi Đức Phật chỉ như vậy thì người xuất gia là cái người hơn ai hết, là cái người ấy là người phát nguyện rằng là đi trên cái con đường mà Đức Phật vạch ra và trực tâm, một cái tâm ngay thẳng như vậy mà cứ thẳng thừng mà đi, đi hoài, bất kể rằng là ngày đêm hay là chông gai hay là chướng ngại hay là giông bão gì ở trên cái con đường đó. Thì người xuất gia thật sự là có bổn phận như vậy. Nếu mà hiểu như vậy mà xuất gia thì cá nhân người ấy là giải thoát, chúng sinh được nhờ. Và nếu không hiểu như thế đó thì là cánh nặng của Phật tử. Phật tử phải nuôi thêm một người nữa, phải cúng dường thêm một người nữa, phải hầu hạ thêm một người nữa. Trong đạo thì mất bớt đi một người Phật tử là mất bớt đi một người cúng dường, biết cúng dường, biết hộ trì, biết hộ trì tăng bảo, biết công quả, thì mất bớt đi một người. Và trên hàng ngũ tăng thì tăng ra thêm một người không biết cúng dường, không biết hộ trì, không có đi trên con đường thẳng. Thêm một người cho người ta phải cúng, cho người ta phải hầu, cho người ta phải lo. Thì như thế đó thì nó sinh tổn. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm là một vị thiền sư nổi tiếng vô cùng, và Ngài được cho rằng là một vị cổ Phật tái sinh. Tất cả những cái công án đó của Thiền Tông đó, mà để cho người ta tham khỏi đầu đó, đại đa số đó là của Ngài Triệu Châu. Rồi Ngài Triệu Châu nói như thế nào? Ngài Triệu Châu răn đe hàng ngũ đệ tử xuất gia của Ngài. Nếu mà trong ngay trong cái đời này nó mà mấy ông không đạt đạo đó, thì đời sau mấy ông trả nợ cơm áo. Nó trả nợ cơm áo là bằng cách nào? Nó trả nợ cơm áo đó tức là mang thân trâu, thân ngựa, thân ngựa kéo xe, thân trâu kéo cày để mà trả nợ cơm áo cho thí chủ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói rằng là đương yên lại tìm nguy. Yên nguy là như thế. Tôi thì tôi nhớ tôi có ông anh, ông đi ruột đó mà. Ông nói giờ là giáo sư ở bên Hoa Kỳ. Thì ông hồi xưa ông có nói vậy. Ông nói ông có, ông thì là một đời học Phật. Ông là tốt nghiệp cử nhân Phật học ở bên Đại học Phạm Hạnh. Rồi sau này ông qua bên Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp tiến sĩ về tỳ giáo tôn giáo học ở Đại học Harvard, là đại học mà lừng danh nhất thế giới. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ở đó, thì bây giờ ông làm professor giảng dạy một trường đại học ở Washington đó. Thì ông có nói, hồi xưa ông nói vậy. Thì ông ngồi với lại bè bạn của ông cũng là dân cư sĩ này kia, học Phật, học triết lý này nọ với nhau. Thì lúc đó thì tôi thì còn trẻ lắm, cỡ chừng 16, 17 tuổi, tôi 17, 17 tuổi xuất gia rồi. Nhưng mà lúc đó là chưa có xuất gia nữa. Thì ấy ông nói chuyện với mấy người bạn bè, ông nói à, ông thích Phật Pháp, nhưng mà ông sẽ không có đi tu. Đó. Ông không bao giờ xuất gia hết. Bạn bè của ông hỏi tại sao? Thì ông nói như vậy là làm một cư sĩ dễ hơn là một tu sĩ. Cũng tôi, mà nếu tôi sống như vậy đó, mà dưới hình thức của một người cư sĩ, ai cũng khen tôi hết. Nhưng mà cũng tôi cũng như thế, mà tôi sống dưới hình thức của một tu sĩ thì ai cũng chê tôi hết. Nên là đại loại ông nói như vậy, nói như thế này. Thì rồi là ông là một tu sĩ, ông nghĩa là không hẳn là chay trường, ông ở nhà thì ăn chay, đi tiệc tùng bạn bè mời hay là cái gì đó mà cho ăn mặn thì ăn mặn. Bình thường thì ông chay là như vậy, người ta khen rồi, ta nói là cư sĩ ông ngoan quá. Đó. Nhưng mà nếu ông là tu sĩ, ông chỉ cần ăn một cục thịt thôi là nó trời rồi. Đó. Thành ra ông bảo là như vậy thì tại sao tôi không làm một cư sĩ giỏi mà tôi lại phải đi làm một tu sĩ dở? Một tu sĩ dở, nếu mà so sánh, nếu họ làm một cư sĩ thì họ vẫn là một cư sĩ tốt. Nó bảo vậy đó. Thành ra vì thế ông nói là ông không có xuất gia, không có tu. Thì đúng như vậy. Và ông bây giờ ông sống, ông năm nay 69, 70 rồi. Nhưng mà cũng còn độc thân, sống độc thân. Thành ra tôi nói trong gia đình tôi là tu hai rưỡi. Có một rưỡi ngoài đời, còn hai rưỡi là trong đạo. Tại vì ống nó được. Ống là hình thức thì là hình thức là cư sĩ. Nhưng mà đại loại thì sống bằng Phật Pháp. Ống đi dạy học cũng dạy về ngành tôn giáo. Rồi thì những cái lời nói của ống á, ở đây là tôi chỉ có dẫn dụ để cho mình thấy rằng là nó một tu sĩ dở, nhưng mà nếu đừng là tu sĩ mà là một cư sĩ thì người ta vẫn cảm thấy là cư sĩ đó khá đấy. Đó. Mà nếu mà biến mình trở thành một tu sĩ thì coi chừng. Là cái thứ nhất đó, rằng là sẽ bị chê là một tu sĩ dở. Cái thứ hai đó là chịu nghiệp, là phải chịu một cái gọi là trả tất cả những cái nợ cơm áo của chúng sinh. Thì như vậy cái đi tu á, là cái người mà xuất gia đó, người đó phải suy nghĩ một cách gọi là chín chắn vào, chứ còn không thôi mình đương yên lại tìm vui. Mình đương còn dưới cái vấn đề như vậy là yên ổn lắm, đó là tìm vui. Tự nhiên là trèo cao thì ngã nặng. Đấy, tự nhiên là mình nhảy vô cái mà để cho người ta lợi, mà để cho người ta nuôi, mà để cho người ta cúng. Mà mình xưa sau nay vậy. Cái khi như vậy đây thì mình không dám để cho người ta nuôi và người ta lợi. Nhưng mà khi đổi thành cái áo về thì mình dám. Mà cái áo này đâu có đỡ đặng được. Áo này không phải là áo giáp chắn đặng nghiệp được. Anh ta đừng im lại tìm nguyên. Anh cứ làm tư sĩ thì chắc ăn giống như là ông anh đâu nói. Mình không có nợ ai hết. Mình tự lo thân mình. Còn khi mình làm tu sĩ đó thì mình không làm gì hết, rồi người ta nuôi mình. Mà người ta nuôi mình, mà mình thì cái tâm trí của mình thì xưa sau nó nay vậy. Mình không có đi trên con đường đạo, mình sẽ không tới được cảnh của diệu. Mình vẫn đi trên con đường của tập, mà mình vẫn sẽ chịu kết quả của khổ. Mà lại còn cộng thêm cái vấn đề đi trên con đường của tập, lãnh kết quả khổ mà lại thọ nhận sự cúng dường với lại sự cung kính của người khác. Nguy lắm đó. Như là Ngài Triệu Châu nói. Còn nếu mà mình quá tình mà mình chắc chắn là mình đi trên cái con đường đạo để mà tươi diệt, là mình dấn thân. Chẳng hạn bây giờ tôi có để đơn cử ông giáo hoàng hiện tại đó. Ông lấy cái tên giáo hoàng đầu tiên, lấy cái tên Francis, nói theo tiếng Ý là Francisco. Đó. Francisco là một vị thánh, nhưng mà của một cái dòng không thuộc về dòng của La Mã. Cho nên vì vậy không có một cái giáo hoàng nào lấy tên Francis hết. Thành phần nhiều toàn là John, rồi Paul, vậy đó, đại khái như vậy. Nhưng mà ông này thì hay là Peter. Đó. Nhưng mà ông này thì Francisco, là bởi vì ông giáo hoàng này, ông đã từng nói rằng là ông rất là ngưỡng mộ Ngài Francisco. Thành ra khi ông lên ngôi giáo hoàng, ông là người đầu tiên mang cái thánh hiệu đó là Francisco. Thì Francisco là một cái vị thánh mà nằm ngoài tòa thánh La Mã. Tức cái dòng Francis là cái dòng mà mặc áo nâu, cổ xây thần, xong rồi cạo đầu giữa vậy này. Đó. Cái dòng nó khổ hạnh, dòng nó rất là khổ hạnh. Francisco, đó, lúc còn là cư sĩ, Francisco tự tu, tự lập thành một cái dòng ấy. Thì khi còn là một cư sĩ là công tử nhà giàu, con một, ăn chơi khủng khiếp ghê lắm, hưởng thụ. Rồi mê một cô con gái quý tộc, si mê lắm. Cả ngày cái là cưỡi lừa tới trước cửa sổ nhà nàng đờn hát, xong rồi cầm hoa lấy lên, lại gọi như vậy đó mà. Cũng là romantic lắm. Rồi thì về sau là bỗng nhiên một ngày nó bạo bệnh rồi tử thần cầm lấy hắn tự nắm cổ kéo đi. Rồi Francis sợ quá, nói tôi chưa có sám hối, cho tôi thời gian đi, cho tôi một năm đi, rồi năm sau rồi ngài trở lại bắt tôi đi cũng được. Tử thần nói không, ngài mặc cả một tháng đi. Tử thần lắc đầu, thôi một ngày đó. Tử thần nói không, nó thôi cho tôi tùng một cái bài sám hối xong đi rồi bắt đi. Tử thần cũng nói không, và nắm cổ áo kéo đi. Ngài sợ hát lên rồi tỉnh dậy, mà bình năng lắm, rồi cái tỉnh dậy Và bà mẹ ngồi bên cạnh, bà mẹ bảo con ác mộng hả? Bà Francis không trả lời, chỉ nói con còn sống sao? Bà mẹ bảo phải. Bà Francis bảo con thấy con sống. Xong rồi bật dậy, nhảy xuống la lên. Tôi còn có thời gian. Tôi còn có thời gian. Bà mẹ không hiểu. Bà mẹ bảo thằng con mình chắc là nó sốt nặng, bây giờ nó lên cơn mắt, nên nó tự nhiên nó bỏ dậy, nó hét tôi còn có thời gian, còn có thời gian để sám hối. Còn nói theo như là bữa qua tôi ngồi nói chuyện thì còn có thời gian, chúng ta còn có thời gian, tại vì tất cả những cái nghiệp báo của mình chưa tới, cho nên mình còn có thời gian đào lộ, đừng có thụ động chờ nó tới. Rồi thì cầu Phật cũng nổi. Thành ra bây giờ từ mình phải cứu mình bằng lời dạy của Đức Phật, dùng cái thời gian mà cái quả báo nào đó còn chưa tới, dùng hết cái thời gian tu tập công đức chỉnh. Francis như vậy đấy. Và Francis cô từ đó bỏ hết, bỏ cả gia đình, bỏ cả người yêu, bỏ tất cả, tự tu, tự lên đường theo lời dạy của Chúa, mặc khải của Chúa. Francis tự hành động và sống một cuộc sống với cái khẩu hiệu là nghèo nàn tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối. Anh ta bất bạo động, yêu thương tuyệt đối, cho nên là yêu thương muôn loài, có lấy bằng vật luôn. Thì theo cái truyền thuyết đó là Francis của con trai, mà trước khi ăn cái gì đó thì hốt cho rải vô để làm, để làm gì, để cho nó phá vị ngon. Sống khổ hạnh kia lắm, cho đến khi chết, nhưng mà sống khổ hạnh lắm, nhưng mà cũng nhờ rằng là một cái giấc mơ mà cả giáo hoàng đương thời cũng nằm mơ thấy như vậy. Vì vì cái giấc mơ nó trên đó là mà Francis được được phép gọi là đi truyền giáo. Và nếu không thì với cái tòa án xã hội hồi xưa mà ngoại giáo đó, mà truyền đạo thì kia là coi chừng có thể bị thiêu sống. Nhưng mà nhờ một cái giấc mơ mà cả Francis lẫn giáo hoàng đều mơ trùng hợp. Và cái giấc mơ đó thì Francis là nhân vật chính, chống đỡ cái giáo đường Saint Pierre. Thành ra nhờ vậy đó mà Francis được phép truyền giáo, rồi mới thành cái dòng Francisco. Rồi rồi cái ông giáo hoàng này là ông cũng theo cái chính sách như vậy, cho nên bình dị bình dân lên. Ông theo cái chính sách gọi là cái khẩu hiệu là nghèo nàn tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối. Rồi thế thì bây giờ chúng ta nghe câu chuyện có thể thấy là Francis đấy là còn thời gian, còn thời gian. Và rồi khi biết đích xác là mình còn thời gian thật, thì những cái gì Francis làm đó là không có để mất thời gian. Là cái vị thánh đó là sống đúng theo những cái khẩu hiệu như vậy, nghĩa là sống một cuộc sống gọi là phụng sự cho Chúa hết mình, cho đến khi một lần mà Francis với lại một người gọi là chỉ giả đó mà là Leo cùng với nhau đi qua cái xứ Trung Đông để mà ngăn cản cuộc thánh chiến xảy ra giữa Hồi giáo với Thiên Chúa giáo. Giờ Francis bị bệnh giữa đường, không về được xứ. Leo đóng Francis ra tới cái bờ biển của Địa Trung Hải, xin mấy ông thuyền buôn đi ké để mà về xứ Ý. Ông thuyền trưởng kia mới nói với Leo, mà tôi nhìn cách ăn mặc của ông thì tôi nghĩ là chắc ông là tu sĩ phải không? Leo nói phải. Mà nếu ông là tu sĩ thì bây giờ đó, ông muốn tôi giúp ông, trước tiên hết ông hãy cầu thượng đế của ông nổi gió lên đi, không có gió con thuyền không có đã khơi được. Ông hãy cầu thượng đế ông. Leo chạy tới cái chỗ mà Francis đang còn nằm, nó là gọi là hôn mê, lay vô xít. Cha hãy tỉnh dậy, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện để cho gió lên. Vâng, sếp thì đang còn mê mê sảng sảng nghe cái chữ cầu nguyện. Nếu mở con mắt dậy nhìn Leo cầu nguyện, tôi không có biết cầu nguyện, tôi chỉ làm theo ý Chúa, tôi không biết cầu nguyện Chúa, tôi chỉ biết làm theo ý Chúa. Nếu Chúa muốn tôi chết ở đây thì tôi chết, nếu mà Chúa muốn tôi mà về lại sư ý đó, thì từ ý Chúa sẽ ngủ gió, không cần cầu. Còn nếu mà ý Chúa đó mà không muốn có gió lên đó mà tôi phải bỏ thây ở đây, thì tôi sẵn sàng bỏ thây ở đây. Tôi chỉ biết tôi là một người gọi rằng là tôi đòi của Chúa, một người chỉ biết phụng sự cho Chúa, không có biết đòi hỏi Chúa một điều gì hết, chỉ biết chấp hành mà chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết làm theo thôi. Nói xong ngất xỉu mệt quá, thì bây giờ tự nhiên mây đen nó kéo đến, rồi thì gió khởi lên. Bây giờ ông thuyền trưởng nó kêu Leo, anh mong mong một chút, tôi sẽ ra khơi. Và rồi thì thầy trò Francis về được sư ý. Đại loại còn nhiều hơn nhiều, nhưng mà đây không phải là mình kể chuyện, đây là mình là hỏi đáp. Thì bây giờ này lộn lại. Thế thì khi mà còn thời gian đó mà sống như cái cuộc sống của ngài Francis đó, nên về sau này mới trở thành một bậc thánh, người ta gọi là Saint Francis, Thánh Francis. Mà giờ giáo hoàng bây giờ lấy cái tên đó mà. Thế thì mình thấy rằng là cái ý chí tu hành như vậy đó, bỏ hết, bỏ luôn cả người yêu, bỏ luôn cả cha mẹ, bỏ luôn cả một cái tài sản giàu có. Và cho đến cái khi mà ngài ở một cái địa phương mà người ta đến ta báo đó, là ông bố chết rồi, ông bố mới chết, thì ngài chỉ có quay nhìn về cái phía đó, làm cái dấu thập tự giá xong. Có vẻ giống như là bạc tình ấy. Thế nhưng mà bởi vì rằng là với Francis đó, bây giờ nó không còn gì hết, chỉ còn là còn thời gian để chống đối với tất cả những cái tội lỗi của mình, phụng sự Chúa Trời. Phụng sự Chúa Trời để phụng sự con người theo cái tư tưởng của Francis. Đó là mình nói một cái tấm gương. Bây giờ mình nói qua bên Phật giáo, bây giờ mình ví dụ là một vị cao tăng mà gọi là cái thời cận đại mà nổi tiếng trong chốn thiền tông của Trung Hoa thời cận đại đó, ngài Hư Vân Hòa Thượng sống 120 tuổi, là coi như là một cái bậc mà thầy đó của bà Từ Hy Thái Hậu mà bác kính trọng ghê lắm. Thì ngài này thì cũng vậy, công tử con một, con của quan lớn, mới sinh ra thì bà mẹ qua đời chết, thành ông bố thì đầu tư ông con có một đứa con một thôi, mà con trai lại thông minh giỏi giang mà lại có đức độ, con người nó có cái tâm tốt từ nhỏ, nên ông bố hy vọng kỳ vọng lắm về sau này sẽ làm quan to, sẽ nối cái nghiệp của mình. Nhưng mà thấy ông con càng lớn đó, thì lại không có ham về cái chức tước gì, mà cứ nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Ông bố phát sợ. Rồi thì về sau ông bố phải tìm cái cách, ông có cho đi đâu hết, rồi lúc nào cũng sai cận vệ với lính canh chừng ông, cái công tử nói trên rồi. Ông có cho tới chùa tới chiền, ông có cho tiếp xúc sư tăng, rồi thì nói như rồi sau đó cưới cho ngài một lần hai bà vợ, thành một bà không chắc, một bà cho buộc chưa đủ bền, hai bà chói nó mới bền, thành ra cưới một lần hai bà vợ luôn đó, tuyển rồi làm cho là chắc ăn cưới về rồi, nói đêm tâm hôn sợ chú rể trốn, nhốt chú rể với lại hai cô dâu chung vòng phòng khoát rồi lại, và cho người ở ngoài nó canh chừng, rồi cho người hầu kẻ hạ này kia xem chừng rằng là chú rể đối xử với hai cô dâu kia làm sao. Thì chỉ thấy rằng là chú rể trong đèn nó ngồi nói chuyện với hai cô dâu, nói thao thao bất tuyệt, hai cô dâu ngồi gật gù đó. Thì tôi hầu thì nó chỉ có trình nó thấy được vậy, nó báo cáo với lại lão gia rằng là thiếu gia ở trong đó, nghĩa là nói chuyện với hai cô dâu thấy tâm đầu ý hợp lắm, chồng nói vợ gật, nghĩa là coi bộ như là coi bộ như là tâm đầu ý hợp lắm. Ê, lão gia yên tâm gật gù, lão gia ở ngoài cũng gật gù yên tâm, cho nên là không có đề phòng mình. Rồi là hai người nói chuyện cho đến hai cái bà vợ kia mệt mỏi quá, hai cô dâu kia mệt mỏi thiếp đi, chú rể mới bắt đầu nghĩa là đào tẩu. Và chú rể đi một lần là đi bất khúc biển biệt, không bao giờ tìm ra được. Rồi ngài đi trong thiệt xa, cải tên đổi họ xuất gia, để sống cuộc đời giống như Francis, sống khổ hạnh. Thì khi ngài vô xuất gia thì là thiếu gia mà con nhà giàu mà, cuối nào giờ không có đụng tới tay chân. Nhưng mà khi xuất gia đó thì ngài luôn luôn xin, xin với lại chủ trì đó. Ở đó là tất cả những cái công việc nào đó mà đại chúng không ai muốn làm thì phải nhận hết. Và nếu mà chia người xuất gia thì còn nhiều hay là phân công, phân công là người này làm cái gì, người này kia làm cái gì. Thì phần nhiều mấy cái người mới vào đó thì thường xuyên là bị làm những cái tạp dịch vất vả, chẳng hạn như quét dọn cầu tiêu, đổ giấy cầu tiêu, đại khái như thế đó. Ở chủ trì ngay chính bản thân tôi đây, cái hồi xưa mà mới xuất gia ở chùa Nương cũng rước, mình cũng phải đi cọ nhà cầu như thế. Thì phần đông là thứ mà lính mới là phải như vậy thôi à. Ở chừng nào mà có mới nữa đó, anh kia lên cũ đó à, thì là đôn lên làm một cái gì đó. Còn ngài đây là bất luận, ngài còn nói là trong đại chúng tất cả, từ chuyện mà bùa củi gánh nước quét dọn chuồng xí cái gì đó nặng nhọc cho đến dơ giấy, và nếu người nào ngừng ngại ngài gánh vác tư vấn đó. Rồi ngài tu tập, ngài là nổi tiếng với lại cái vấn đề mà khi nghe ngài báo hiếu cho bà mẹ với ông bố mà chết rồi, ngài đi ngài rất là tam bộ nhất bái. Rồi ngài tam bộ nhất bái như vậy đó thì ngài đi cho đến rằng là ngũ đài đó, ngài vừa đi vừa lại như vậy. Rồi thì ngài tu tập nghĩa là dễ sợ lắm, ngài tham thiền. Nổi tiếng con mắt của ngài Hư Vân đó, không có khi nào mà mình nhìn thấy rõ được đâu, ngài khi nào cũng như là cái người lim dim nhắm vậy nè. Nhưng mà có một vị pháp sư kể lại, mà từ lần đầu tiên tôi vào tham kiến ngài đó, đảnh lễ đó, đó mà tôi đối diện trước ngài đó, mà cái con mắt mà giống như là nhắm của ngài trong cái tư thế thiền đó, mà tôi cảm thấy tôi run sợ, bởi vì tôi thấy rằng là ngài đọc được hết trong cái tư tưởng của tôi. Nghĩa là tôi có cái gì xấu tốt gì cũng không thể che đậy được. Hư Vân á. Thì giờ đó mình nói là khi ngài đi tu thì như thế là một đi không trở lại. Đấy, cái người mà xuất gia rồi thì là đương nhiên rằng là phải xuất tam giới xa, cho nên đương nhiên đôi khi nó chẳng có cái gì quyến luyến. Còn cái vấn đề mà như là tôi nói hôm qua đó, thì mình mà nếu mà mình nói mình quyến luyến đó, thì nếu mình có một cái nhìn nhân quả thì mình quyến luyến cả những cha mẹ trong đời trước nữa, chứ không riêng thì chỉ cha mẹ trong đời nay. Nếu mà mình nói thì nghe có vẻ mình là có chính nghĩa lắm, thì nói với người xuất gia nó bạc bẽo, chứ còn tôi thì trung thành với cha mẹ tôi, trung thành thế nào được, đời sau mình cũng bỏ, đời nay mình có biết cha mẹ mình đời trước đâu mà trung thành. Nhưng mà người xuất gia nó nhìn thì có vẻ rằng là như thế đấy, nhưng mà thì họ thì là thể cứu hết á, cứu hết nhất thiết phụ mẫu, để làm cho tất cả phụ mẫu đó đều được cái vấn đề là tịch diệt, để làm cho tất cả phụ mẫu đó đều đi trên con đường đạo để đến cái chốn tịch diệt. Mấy năm nó bạc bẽo đâu, mà hơn ai hết cha mẹ nào mà có một người con mà biết phát cái bồ đề tâm đó, cha mẹ nó vĩnh viễn không bao giờ mất người con đấy. Đây là nói rằng là trong một cuộc đời nhất thời thôi, tôi xuất gia 15 năm sau, khi mà chùa Quan Thế Âm ở tại Montreal bên Canada là một cái lễ Phật đản công cộng đầu tiên lớn nhất chủ chùa Quan Thế Âm đó, có ban văn nghệ của Phạm Mạnh Cương giúp vui trong cái mùa Phật đản ở trên đó, thì tôi được mời qua đó với tư cách là giảng sư, giảng sư chủ lễ. Thì bây giờ khi tôi qua bên đó thì hội Phật giáo ở đó biết ông cụ bà cụ tôi sống ở tại Montreal, cho nên mời ông cụ bà cụ tôi đến dự lễ, mời gia đình bà chị ruột tôi đến dự lễ. Thì tất cả cũng đến dự lễ, cáo đến nó dự lễ. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ông bà cụ từ mùi dưới nghe tôi giảng. Còn hồi nào giờ chưa bao giờ, dù đó là tôi xuất gia 15 năm rồi, ông bà cụ chưa một lần nghe tôi giảng. Bây giờ ngồi ở dưới nghe giảng như mọi người, như mọi người Phật tử. Rồi chứng kiến rằng là Phật tử ở bên đó họ đối xử với tôi như thế nào, thì ông bà cụ tôi chính mắt, nghĩa là nhìn thấy. Cho nên không khỏi, nói thẳng một điều là không khỏi hãnh diện. Rồi thì tôi ở đó đâu cỡ chừng 10 ngày ở Canada, rồi cũng Phật tử rải rác ở đó, người mời tôi về nhà dùng cơm, người này mời, cứ vậy xếp hàng mời đó. Rồi thì mời luôn ông bà cụ tôi, luôn luôn như vậy. Ông bà cụ tôi đi thì ông bà cụ tôi được, nghĩa là mọi người lúc nào cũng trầm trồ tán thán. Thành ra ông bà cụ ít nhiều gì thì cũng hãnh diện vô cùng, phải nói là như thế. Và đến khi tôi đi về, tôi trở về Pháp, thế tôi trở về Pháp không lâu thì tôi nhận được cái lá thư của ông cụ tôi viết gửi cho tôi. Thì ông cụ tôi đại khái cái lá thư nói nhiều, nhưng mà những cái chữ sau đây nó là cái chính ấy. Nó cho đến bây giờ ba mê nhận thức được đó là thực là may phước cho mình, phúc đức vô cùng cho mình mới có người con xuất gia. Tất cả những cái người con ở cuộc đời này đó, nó có hiếu đến mấy chăng nữa thì nó chỉ cho mình được một phần nào đó tình thương. Còn phần lớn tình thương nó dành cho con cái nó, đó nó để dành lại cho cha mẹ nó một phần, nó là cha mẹ may phúc rồi. Nhưng cái đứa con xuất gia đó thì mình còn vĩnh viễn, không phải chỉ đời này, mà mình sẽ còn đứa con nó vĩnh viễn. Đó là đại khái ông cụ viết thư nói như vậy. Và giác ngộ được cái điều như vậy, và giác ngộ được cái điều này 15 năm bây giờ mới giác ngộ. Và rồi thì bà cụ tôi thì nói mẹ có 4 người con trai, 2 ông đời 2 ông đạo. Thế mẹ đang bình an mà 2 ông đời về thăm, nó là mẹ lo, là mẹ stress. Đó. Mà hết mẹ đang còn stress, đang còn lo mà thấy 2 ông đạo tới cái tự nhiên mẹ bình an. Bà cụ tôi nói như thế. Và bà cụ tôi luôn luôn nói là mẹ khi nào mà tụng kinh bái Phật, mẹ luôn luôn cảm tạ chư Phật đã cho mẹ hai thầy. Thì bà cụ tôi nói như thế. Thế thì bây giờ mà vậy thì bây giờ nói, nếu mà mình xuất gia mà mình cũng có làm được những cái vấn đề mà gọi cho rằng là lợi lạc thì đó cho cha mẹ của mình, không phải lợi lạc đây là chỉ là trên cái vấn đề mà hãnh diện, mà là lợi lạc đây là trên cái vấn đề là cứu. Có nghĩa rằng là như là bà cụ tôi hôm qua tôi kể, bà cụ tôi nói rằng là mẹ cúng dường cho thầy, nhưng mà mẹ chỉ xin thầy một điều là đời đời kiếp kiếp thầy đừng quên mẹ. Tôi nói chuyện đó mẹ không cần phải yêu cầu, một khi con đã biết học Phật rồi, chuyện đó mẹ không cần yêu cầu. Tôi nói như thế. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Anh nói đó là cái con đường mà mình xuất gia làm sao để cho mà rằng là cái sự xuất gia đó nó có giá trị. Cho nên ông cụ Tây Tạng đó có nói một câu với tôi mà tôi nhớ đời. Nó nói thế, đã xuất gia đó thì đừng có bao giờ lấy Phật Pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy chính bản thân này của mình làm đài danh vọng cho Phật Pháp. Tôi tâm đắc câu đâu ghê lắm. Ở đâu cũng phát nguyện là đời tôi không có lấy Phật Pháp lợi dụng Phật pháp, lấy Phật pháp làm bài danh vọng cho tôi, mà tôi nguyện rằng là tôi phải làm hết cỡ để cho người ta kính nể Phật pháp, để cho người ta gọi rằng là coi trọng Phật pháp, chứ tôi không có nhân danh Phật pháp để được người ta kính nể, mà tôi muốn rằng là vì tôi mà người ta phải nể trọng Phật pháp, người ta phải nể cái từ bi của Phật pháp, cái trí tuệ của Phật pháp qua chính tôi, chứ không phải là vì là người ta kính trọng Phật pháp cho nên tôi là ông thầy, cho nên người ta phải cúng dường tôi, hay người ta phải nghĩa là kính trọng tôi. Đó là điều đó là điều kêu gọi là nợ chúng sinh, và điều đó nó còn làm hại Phật pháp. Cho nên với em như vậy thì cái người xuất gia đó thì nó phải suy nghĩ rất kỹ rằng là mình xuất gia như thế nào. Nếu mình xuất gia như là tôi nói là cái vấn đề rằng là mình dùng cái thời gian mà tôi còn thời gian, mình dùng hết cái cuộc đời này của mình, coi như xuất gia là đừng có nói là bỏ gia đình, chính bản thân mình cũng bỏ luôn, cho nên mình không có mưu đồ cái gì cho tôi hết ạ, mà mình chỉ có tính đương nguyện chúng sinh, tức là cho thiên hạ thôi. Đó có nghĩa là mình không còn cái mưu tính cái gì cho bản thân mình hết, cho nên những cái gì người ta cúng dường hay cho mình hãy sử dụng nó vào chuyện pháp. Và nếu không thì mình coi chừng mình sẽ bị nợ đấy. Thế nếu mình xuất gia như vậy đó thì có lợi lạc cho mình và cho cha mẹ mình và cho thân bằng huyết thuộc của mình nhiều đời, mình đi cứu họ. Tôi không biết Phật pháp thì tôi đâu có biết phóng sinh, biết bố thí, biết cúng dường gì đâu. Mà nếu tôi không biết mấy đó thì thử suy nghĩ qua một đời tôi làm, không biết rằng là bao nhiêu chúng sinh đó mà tôi thả từ trước nay. Nếu tôi không biết Phật pháp thì là tất cả cái số đó đều vào nồi vào chảo ấy. Mình nghèo cùng cũng vậy, mình ngồi đây á ấm cúng êm thả bình an, mình dừng dưng thế lắm, nhưng mà mình có ngờ đâu rằng là ở những cái chỗ chỉ có 5 đô la thôi người ta mừng thế lắm. Mình có biết rằng là một anh thanh niên làm nghề điện ở ngoài Bắc á, loại điện mà điện nó điện mạnh, nó điện cao thế, anh bị giật mà không chết, nhưng mà nó cháy ấy, phải cưa cụt hai tay, giờ đây tàn phế ngồi cho cha nuôi. Ông bố đút ăn cho mỗi ngày, nấu cơm và đút ăn cho mỗi ngày. Phóng viên nhà báo nó tới nó thăm, nó hỏi, mà lúc đó gần Tết mà anh chỉ ao ước làm sao biết không? Cũng chảy nước mắt mà anh nói rằng là tôi nghĩ tôi đi làm đó để mà giúp cha nuôi các em của tôi, đó cũng là con cả. Mà tôi đâu có ngờ đâu rằng là giờ đây tôi là một gánh nặng cho bố tôi vô cùng, mà tôi không thể giúp đỡ gì được. Cho nên Tết sắp đến rồi, tôi chỉ ao ước làm sao tôi có tiền để mua một cành đào cho cha tôi. Rồi. Nhưng cái đó ở báo chí Việt Nam họ cho một cái mục họ gọi là những mảnh đời bất hạnh. Rồi nếu mình an ủi được họ thì tại sao mình làm? Mình ở đây nói 5 đồng chẳng nghĩa lý gì, nhưng mà 5 đồng nó là mua được mấy cành đào đó. Rồi còn có thêm cả nghĩa là bánh kẹo của ngày Tết nữa kìa. Thế thì nếu mà bây giờ mình ngồi như vậy đây đó, mà mình chỉ nhìn thấy những cái hoàn cảnh này, rồi mình cảm thấy vui chơi thỏa thích hả hê, mình không bao giờ khởi được cái tâm đến với lại mọi cái khổ ở cuộc đời, mọi sinh linh sắp bị giết, mọi người đau khổ như vậy, mình không khởi nổi. Thế như vậy thì mình làm sao mà có thể gọi là đi trên cái con đường đạo để đến diệt được? Nếu mình đi trên cái con đường ích kỷ, nó mới ích kỷ. Nghĩa là đi trên con đường chỉ thấy tôi và biết tôi và tôi xong là được. Hồi xưa mà vua Lý Thánh Tôn đó được coi rằng là trong sử sách nói là ông vua mà từ bi nhất trong lịch sử Việt Nam. Là lý do nó chỉ vì rằng là khi mà trời nó giá rét lạnh quá, vua phải mặc thêm cái áo nghĩa là lông cừu vào, vua mới chịu nổi. Mà khi vua mặc vua như vậy thì vua khởi cái tâm nghĩ tới người tù. Vua nói trầm ở trong cung điện có sưởi ấm như vậy, có đủ hết áo mặc mà chồng còn thấy lạnh như vậy. Vậy thì những người mà đang ở trong tù thì không biết là họ khổ cỡ nào, cho nên vì vậy ra lệnh mang thêm chăn mình đến cho người tù phân phát. Chỉ vì câu chuyện đó thôi, Lý Thanh Tôn là được nổi tiếng là ông vua từ bi nhất trong lịch sử. Ông vua mà nghĩ tới mấy người tù, có vua nào nghĩ tới mấy người tù đâu, nhớ không? Vua đâu nghĩ, Bồ Tát khác. Bồ Tát khi nào cũng nghĩ tới hết phải chúng sinh, cho nên Bồ Tát cũng đương nhiệm chúng sinh. Nếu bây giờ mình đi trên con đường Bồ Tát mà mình không có cái tư tưởng như vậy thì mình đâu có đi trên đường Bồ Tát. Cho nên mình phải tập rằng là mình có thể nghĩ tới tất cả những chúng sinh bi đát mà không ai thèm nghĩ tới họ, may cho họ không mình nghĩ. Cũng chỉ nhờ bởi mình là con cháu của chư Phật cho nên biết nghĩ như chư Phật, mình phải hiểu như vậy, phải nghĩ như vậy. Anh nói nếu mà xuất gia dẫn thân đi lên đường đi, đem tài sản sự nghiệp của mình cống hiến hết cho chúng sinh, bố thí hết, làm mọi chuyện nó vì chúng sinh đi, ngày này có ngày khác miệt mài, không ngại gian lao, không ngại cực khổ. Chứ không phải rằng là mình xuất gia rồi để rằng là mình đang là anh này anh nọ đó, đang còn bị mấy bác la và rầy, bây giờ cái là đổi cái y phục mặc như vậy không bác nào dám rầy nữa, đổi ngược lại mình lại rầy mấy bác. Chính vì lý do đó mà xuất gia, xong rồi còn phải đi làm ăn mệt mỏi, cơm đưa đến tận nơi, đưa đến tận miệng, tiền nhét vào đến tận túi. Nếu mà chính vì cái lý do như vậy xuất gia đọa chết luôn, không phải là ích kỷ mà phải nói là vô minh, tức là không hiểu gì hết. Họ cứ chỉ suy nghĩ rằng xuất gia thì là được người ta kêu bằng thầy, xuất gia là ngồi oai ghê lắm, hả? Ngồi ở trên người ta kêu mình bằng thầy sướng, hỏi phải làm gì hết, đại loại như vậy. Đại loại như rằng là tâm này nói rằng là ôm mà nói là đãi bánh xèo với thầy với cô mà anh phương trưởng ở đây nhà mình mới nói ủa sao mà anh đâu có thấy bánh xèo đâu, bảo không anh làm sao thấy được, anh ở dưới là Phật tử ăn cơm không mà chỉ bánh xèo chỉ cũng mấy thầy mấy cô thôi đó, còn anh sao thấy bánh xèo được, tuy anh là phương trưởng đi nữa nhưng mà anh cư sĩ là anh không có thấy bánh xèo được đó. Anh ra thế là bây giờ mà sơn đó mà cáo một cái là sơn ăn bánh xèo đó, còn mai là ăn cơm đó. Rằng là mình sẽ lên cái chức như vậy. Nói nếu mà chỉ có như thế thôi, xong rồi ăn phận tù thường, nói tu là cái chỉ có đổi cái áo như vậy, xong rồi lãnh thọ như thế, xong rồi một ngày giỏi lắm thì lên đây gõ mó tụng kinh một thời hai thời hết, không bao giờ khởi được một cái tâm xuất gia nào, không bao giờ khởi được một cái tâm của Bồ Tát nào hết trơn, và làm sao mà đi trên con đường của Bồ Tát được? Cho nên làm sao hành một cái đạo, không hành một cái đạo làm sao mà đến được Bùi Đề Thành. Anh tu như thế là nặng nợ, hiện nợ chúng sinh, đương yên lại tìm vui. Anh do đó mà muốn tu nó phải suy nghĩ như vậy, chứ đừng bao giờ muốn tu cứ nghĩ rằng là trời ơi thằng bạn tôi bây giờ tôi phải kêu bằng thầy, tôi cũng đi tu để tôi ngang với nó. Đó. Rồi cái là quái trí lắm. Đó. Bây giờ đây mình đang cư sĩ bỏ ra một năm tu hành đến mùa hè sang năm tôi trở lại đây là thầy rồi, thầy thiền mỹ sẽ bắt ghế ngồi trên bên cạnh là trở thành nhanh chóng như vậy thôi, mà trong khi rằng là cái lý tưởng thì không có được phát huy, hay là không có một cái tinh thần mà gọi là phụng sự gì. Nếu bây giờ mình bỏ vợ con ra để mà mình vì nhất thiết chúng sinh, vợ con của mình được ân chiêm là sẵn sàng đi hy sinh cho cái người đó, người ta làm cho tất cả chúng sinh đi, đừng có ích kỷ mà nhốt họ lại. Nhưng mà nếu mà họ đi để mà vì những cái lý do kia đó thì nên đốt nhang rải muối rải muối tiến như tiến cô hồn đó. Cho đi luôn đó. Còn nếu á, mà họ xuất ra với lại một cái tinh thần mà gọi là còn thời gian chuyển đổi cái nghiệp của mình và của chúng sinh, nghĩa là đem cái tương thử thân tâm phục trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân, là đem cái thân cái tâm này á đó, phục trần sát, trần sát đó, đó trần là trần, trần là vi trần bụi, sát là cõi, là đem cái thân tâm này phục sự muôn cõi. Đó nên nó là tương thử thân tâm phục trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân, đó mới là báo Phật ân. Anh khi mình đi xuất gia là mình tri ân Đức Phật là người chỉ cho mình đâu là đạo để tới diệt, và mình lên đường đi trên con đường đạo đó để đến diệt, để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Để thành Phật. Thành Phật để làm gì kìa? Vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ nhất thiết chúng sinh. Đúng rồi, tinh thần niệm Phật như vậy xứng đáng, niệm Phật như vậy vãng sinh đấy. Thành ra báo Phật ân, đi trên cái con đường của đạo như vậy đó, mà đại loại là như thế, là không phải đi tu là để rằng là cái cuộc đời của mình nó được lên cấp với lại để cho nó sướng. Cái điều đó là mình làm cho Phật Pháp thì thêm gánh nặng, chúng sinh thêm một người hầu, Tam Bảo bớt đi một người hộ trì. Mình hiểu như thế. Cho nên vì như vậy đó, người nào mà muốn xuất gia thì phải nên suy nghĩ kỹ những cái điều mà tôi nói như thế đó. Nếu mình không làm được như vậy, chớ nên xuất gia nguy lắm. Nếu làm được thì xuất gia. Hay nói một cách khác thì dễ lắm, muốn thử thách. Muốn xuất gia không? Nếu tay nào muốn xuất gia đó là chịu khó đi theo tôi một năm đi, chịu nổi đó thì là sau đó xuất gia. Và nếu mà chịu không thấu mấy tháng rồi đòi về thăm vợ rồi thì tôi cũng rải muối luôn. Tôi đốt một bó nhang đó, rồi tôi cũng rải luôn một ký muối. Còn nếu mà đi theo tôi được một năm trời mà cũng hăng hái đó, mà nghĩa là gọi là không nhớ vợ nhớ con gì đó, mà chỉ còn trong đầu chỉ còn cái vấn đề cái là nhớ tới những cái sự mà gọi là cứu khổ chúng sinh, phóng sinh, tín tế, tế bần, vân vân, trong đầu chỉ có cái chuyện đó thôi, mà đi bất chấp cái sự mà gọi là mỏi mệt. Người nào thôi cứ thử thách đi, đi theo tôi thử một năm, thôi đừng năm đi, ba tháng được rồi đó. Xong rồi thì nếu mà mình cảm thấy rằng là cuộc đời của mình cái này có thể là lý tưởng, có thể là cuộc sống của mình, xuất ra được có công đức mà thực hiện như vậy. Nếu nhiều người xuất gia mà làm như thế thì rằng là càng nhiều chúng sinh được cứu và càng nhiều người được an ủi, được giúp đỡ. Còn nếu mà chỉ có ngồi ở trên đó để mà làm lễ trai tăng, họ nhận cúng dường ở dưới người ta lấy mà không có một cái công đức gì ở trên mình thì cũng giống như là mình như vậy này, xong rồi chỉ có cho mình cái y tỳ kheo rồi mình leo lên ngồi cũng y chang vậy, xong người ta lấy tổn ghê lắm. Cho nên nếu tôi không phải pháp sư, tức là người mà thuyết pháp được, thì có lẽ suốt đời bây giờ tôi dám nhận người ta lễ. Bởi vì khi tôi hiểu người ta lễ cái pháp ở nơi mình, không phải người ta lễ con người mình. Còn mấy người kia không có pháp thì người ta lấy cái gì đây? Thành ra chính vì những cái vấn đề mà mình phải cân nhắc như thế đó, thì mình mới hiểu được để mà tu hay không tu để quyết định. Đừng cứ ngồi cái suy nghĩ tu dễ quá, mà tu dễ quá mà sướng quá, mà quá dễ, chẳng có điều kiện gì, chẳng chịu một cái khó nhọc gì mà được lại rất nhiều. Rồi nếu mà tính toán theo cái lối như vậy hại ghê. Đừng có ngồi nhìn mấy ôn rồi cái mơ tưởng là mình cũng được như vậy. Nhưng mà nếu mà mình mà muốn được như thế đó, thì đương nhiên mình phải dày công phu cái lắm, mình phải có công đức, mình phải có trí tuệ, mình phải có hiểu biết thì mình mới có thể gọi rằng là mình mới có thể xứng đáng mình như vậy thôi, nếu không thôi mình đâu có xứng đáng. Thế thì xuất gia nó cái đại khái nói như thế. Rồi giờ bổ túc thêm một cái câu mà tôi cũng nói luôn là giống như hồi sáng mà Lâm có hỏi tiếp rằng là phải chăng rằng là nếu mình cứ mình xuất gia là mình có phước, mình tu ngày thì có phước ngày, tu hai ngày có phước hai ngày. Đó. Tôi nói đúng. Nhưng mà tu chứ không phải là mặc áo tu. Đó. Không phải là mặc áo tu một ngày thì có phước một ngày, mà áo tu hai ngày thì có phước hai ngày. Mà tu không phải là nghĩa mặc áo này. Đó. Tu ấy là hành đạo. Thế nào là tu? Là hành đạo. Cho nên bây giờ nói một cái cách sự thật. Thì dù bây giờ ở đây mà nếu người nào mà suy nghĩ tới những cái chuyện mà hành đạo, người ấy làm tu. Nói bây giờ nói như Lâm là tu đấy. Có nghĩa là suy nghĩ cái cách làm thế nào cho mà nó có một cái chốn, nơi chốn như vậy, một cái đạo tràng như vậy để cho mọi người tu. Thì những cái tâm mà suy nghĩ về những cái vấn đề đó và những hành động mà thiết lập những hành động đó, ấy là tu đấy. Nó phải tu là mặc áo này. Cho nên Đức Phật nói rằng là dù là cạo tóc khoác cả sa nhưng mà tâm không rời với trượng, không xứng gọi sa môn. Trong kinh Dhammapada Đức Phật nói như vậy. Tục ngữ ở bên này nó cũng có nói như vậy: chiếc áo không làm nên một thầy tu. Cho nên để chi tiết thêm, phải nói luôn cái câu hỏi của Lâm hồi buổi sáng, tức là nói rằng là có phải rằng là hết mình tu một ngày đó thì là mình có phước một ngày, mình tu hai ngày có phước này. Đúng, chính xác. Nhưng mà tôi phải định nghĩa lại, tu chứ không phải mặc áo tu. Nếu mà áo tu mà tâm không tu á thì như thế đó, với hình thức như thế, một ngày là một ngày tội lỗi, hai ngày là hai ngày tội lỗi, ba ngày là ba ngày tội lỗi, chứ không phải phước. Còn tu thì dưới hình thức như thế này đó mà phát cái tâm tu đó vẫn công đức như thường. Đối với đại thừa Phật pháp, tu là tâm tu chứ không phải thân tu. Thân tu mà tâm không tu thì là tu hú. Còn nếu mà tâm tu á mà thân không tu á thì vẫn là tu. Chúng ta hay nghe Đức Phật định nghĩa trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật định nghĩa bốn hạng. Cái này hình như con giải ở đây rồi, có thể tôi giải nhiều nơi tôi cũng lẫn lộn. Nhưng mà Đức Phật phân biệt là có bốn hạng: hai hạng hy hữu, hai hạng tệ, hai hạng đáng căng thẳng. Hai hạng đó là hai hạng gì? Xuất gia với tội gia, phải không? Thì thường thường người ta nói có hai hạng, người ta nghĩ là xuất gia là hy hữu, còn tại gia là tệ. Đây là chúng ta lắng nghe Đức Phật tình nghĩa. Đức Phật nói là tại gia có hai hạng, xuất gia có hai hạng. Tổng cộng lại tại gia xuất gia có bốn hạng, trong đó có hai hạng cao thượng đáng tán thán và hai hạng đáng xót thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từ cái hạng mà ở trên xuống đi. Thì Đức Phật nói là hạng xuất gia hạng tối cao. Thì tại sao Đức Phật nói từ xuất gia ấy? Là bây giờ nếu mà mình xếp thứ tự á, mình sẽ nói là tâm trước thân sau. Thì tâm xuất gia, thân xuất gia, gọi là hàng đó là hàng xuất gia. Hàng ấy thân tâm đều xuất gia, thân cũng hình tướng xuất gia, tâm cũng đúng nghĩa là xuất gia. Hàng đó là hàng cao thượng, đáng tán thán. Hàng cái gì? Đó. Xuất gia tại gia. Nghĩa là sao? Tâm thì xuất gia, thân thì vẫn tại gia. Hàng ấy đáng tán thán. Hai hàng đó là hai hàng cao thượng. Bây giờ đến hai hàng tệ. mọi người tự hiểu rồi, chứ không cần phải định nghĩa nó cũng hiểu. Nghĩa là hàng mà tệ đó là hàng như thế này. Tại gia, xuất gia và tại gia, tại gia. Tại gia, xuất gia là tâm thì tại gia, thân thì hình tướng xuất gia. Tại gia, tại gia là tâm thì nham nhở, thân thì tại gia. Là coi như là hai cái hàng tệ. Như vậy á, bây giờ mình lắng tai nghe Đức Phật nói thì như thế thì mình hiểu vấn đề này. Thế thì bây giờ mà mình bỏ vợ bỏ con, mình đi xuất gia là để mình cầu giải thoát thì là cầu cái gì? Nếu mà mình chỉ có cầu tu thôi thì nhớ như vậy đó. Tâm mà xuất gia mà thân tại gia vẫn là hàng cao thượng. Đạt Ma Tổ Sư nói là sao? Đó. Xuất gia đó cao đầu khoác cả sang mà không kiến tính thì chung cục là ngoại đạo ở trong cung trạch của Như Lai. Dù là hàng bạch y mà kiến tính cũng thành Phật. Đạt Ma Tổ Sư nói. Như vậy đó, đối với đại đại thừa đó, mình chúng ta để ý cái này. Quan Thế Âm, hình tướng của Quan Thế Âm là xuất gia tại gia. Quan Thế Âm hình tướng tại gia đâu có xuất gia đâu. Ngài đâu có cạo đầu đâu. Ngài cũng phải đi cô, cũng phải tỳ kheo, cũng phải tỳ kheo ni. Cho nên người ta kêu ngài là mẹ. Đó. Nhưng mà tại sao người nữ mà được cung kính? Tại vì cái tâm địa của ngài là tâm xuất gia. Dù là cái thân ngài là tại gia. Chúng ta có thể thấy như vậy này. Trong giới luật của đạo Phật đó, cấm người tỳ kheo không có được bảnh lễ cư sĩ. Vì lý do, tại vì tỳ kheo mà bảnh lễ cư sĩ, nó cái người cư sĩ nó họ phải chịu một cái thứ tổn, là bởi vì cái ông tỳ kheo đó là mang cái giới phẩm của Đức Phật đó mà quỳ xuống mà lạy một cái người cư sĩ đó, thì những người cư sĩ đó đó họ tổn phước. Thế nhưng mà tại sao chúng ta thấy là hòa thượng cũng phải khấu đầu mà đảnh lễ một cô gái? Quan Thế Âm nó trả lời sao? Nó có phạm không? Tại vì Quan Thế Âm nó là hàng siêu xuất gia luôn, chứ không phải chỉ là hàng xuất gia. Siêu xuất gia là hàng tượng trưng cho cái đạo của Diệp. Ngài là đạo, chứ không phải là nam hay là nữ nữa. Nam hay nữ nó chỉ là cái tướng để mà tượng trưng tiêu biểu. Như vậy thì thuộc đi ngay cho kỹ, để mà về sau này mình học đạo. Mà cái người xuất gia thì phải tập làm sao là mình xuất gia xuất gia. Người tài gia thì phải tập làm sao để mình xuất gia tài gia. Là mình có cái tâm xuất gia. Thì cái người tài gia có cái tâm xuất gia. Tâm xuất gia ấy sẽ tạo thành một cái chính báo xuất gia và y báo xuất gia. Chính báo xuất gia, xuất gia là gì? Là ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Thành ra cái y, cái chính báo đó không còn trong cái nhà lửa của tam giới, cho nên còn sinh tử luân hồi. Cái y báo, cái y báo là cảnh giới nó không có sinh tử luân hồi, gọi là tỉnh độ. Mà tất cả những thứ đó từ tâm sinh chứ không phải thân sinh. Cho nên nếu tâm xuất gia thì sẽ đạt được một cái chính báo xuất gia và một cái y báo xuất gia. Chính báo xuất gia là sẽ được một cái thân không không thuộc về cái thân của tại gia, tức là thân ở trong tam giới của lục đạo luân hồi. Và sẽ được một cái y báo tương ưng như vậy, là y báo thanh tịnh của tịnh độ, là một cái y báo xuất gia. Xuất gia là y báo xuất thế gian, là một cái y báo không nằm ở trong thế gian, y báo là tịch diệt, gọi là lạc, gọi là tịnh độ. Cho nên đâu cần phải chạy đi đâu. Cho nên cái người nếu mà theo Đức Phật giải thích như thế, thì bây giờ cái người cư sĩ ở đây mà có cái tâm đạo của người ấy không đức hơn là một người tu sĩ mà xuất gia nhưng mà tại gia xuất gia, tâm thì tại gia. Và rồi thì khi mà phải nghĩ cho chín chắn, tức là khi mà nói bỏ vợ bỏ con đi xuất gia, nhớ nha, là trong cái luật là không có được thăm vợ thăm con. Tại vì vậy thì xuất gia nói gì, vậy thì là luyến lưu, y hệt như là nhà binh quân đội với nó có ngày phép về thăm vợ con. Xong rồi lâu lâu tập trung vô trong trại Đó, thì đây lâu lâu tập trung về chùa, xong rồi như nào mà mình ra có ngày phép thì được nghỉ 24 giờ phép. Đó, 24 giờ phép và về thăm vợ con, tức nó có cái nghĩa gì xuất sắc. Nó coi như rằng là cha mẹ mà khi xuất gia còn phải mình lệnh ba lệnh rồi là bye bye. Họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê gì cũng biến thành họ Thích. Thế nhưng mà cha mẹ lệnh muốn lệnh bye bye nhưng vợ con thì không bye bye. Và mình tu hành như vậy thì mình nhớ nhớ vợ, nhớ con sau tu, mình niệm A Di Đà rồi con cái nhảy vào, vợ nhảy vào trong cái tư tưởng. Thành ra một khi mà xuất gia như vậy phải nhớ cho chín chắn, cho kỹ là coi như rằng là A Di ơi, từ nay trở đi trong tâm của mình nó chỉ có một điều thôi là nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, còn không có gì nữa hết, là từ nay trở đi là hiến thân cho cái đạo nó trên đó. Tức là mình bỏ mình đi, mình không còn một cái gì để mà tìm một cái lợi hay một cái gì cho cá nhân mình, mà bây giờ chỉ còn cái mục tiêu của mình là làm thế nào khi mình xuất gia rồi mình làm thế nào mình có thể tạo được những cái lợi lạc và lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Để đi đứng nằm ngồi được suy nghĩ làm thế nào để mà chúng sinh nó có lợi, nghĩa là mình mà hiện diện ở nơi nào thì là chúng sinh ở nơi ấy hoan hỷ. Và chư Phật rất là hoan hỷ với lại cái sự mà đi đứng nằm ngồi của mình, tại vì chư Phật hiểu rằng mình là một cánh tay trong thiên thủ của Ngài, mình là một con mắt, với cái sự hiểu biết đó mình là một con mắt ở trong thiên nhãn của Ngài, mình là một hóa thân của Ngài, cho nên mình hành được đạo, mình chứng được diệt như Ngài đã hành và đã chứng. Thế người xuất gia nó phải có cái lý tưởng cao siêu như vậy. Cho nên ở đây đó, đây là phát sinh câu hỏi đó, thì khi nào ông xã nào của tụi con mà muốn xuất gia thì con làm một màn interview mở cái này lại và hỏi có làm gì đấy không đó. Rồi nó đi là đi luôn đó nha ông, đi là đi luôn đó. Rồi hai nữa là cũng nhắc nhở về nó, và giờ thử thách trước đi, đi qua đi tìm ôn ở bên Việt Nam đi, đi theo đi, đi làm một tăng nó mấy tháng là được, coi xem rằng là có ngấm mệt không.
Mấy tháng nhiều quá, mấy tuần
mấy tuần là ăn gian lắm, là tại vì mấy tuần rằng là chưa đủ gì hết trơn á, là xong rồi mà đem cho hết tiền của mình, đem đi tiêu cho hết tiền, mới nó cho hết rồi đi về tu, chứ đừng có gọi là đi tu mà rồi vợ chồng con cái kéo nhau vào chùa tu hết cho người ta nuôi, xong rồi nhà nó lại cho thuê tiêu bằng hàng tháng. Tu kiểu đó cái một hồi đạo tràng Oris thì không còn ai, còn mình Lâm Lâm cũng cho mướn luôn đạo tràng. Đó là bây giờ là Sơn với Mai rủ nhau dẫn luôn hai đứa trẻ kia vào chùa đó. Xong rồi cái tu rồi cái nhà của mình nó cho mướn, xong rồi lấy cái tiền mướn nhà ra đó, vợ chồng mình thỉnh thoảng cái đi hành hương đó. Tiền đi hành hương, đi chơi, mua sắm cho nó, còn cái tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước có người nuôi rồi em đó. Mình khỏi lo gì hết, tu mình nó đoạt chết luôn.
Nhất cử lưỡng tiện
hả?
Nhất cử lưỡng tiện.
Trời ơi, tính toán như vậy mà vợ chồng mình xong từ hồi học Phật có trí tuệ quá. Trí tuệ nó sinh. Anh ra khôn quá trời luôn. Vì vậy anh nào muốn tu nữa là cho nghe đó. Đó là hỏi là bây giờ dám đem hết tiền bạc để tài sản đó là bố thí trước khi mà xuất gia. Thế xuất gia rồi giữ gì? Đức Phật cấm á, Đức Phật cấm sa di với lại tỳ kheo không có được giữ của cải gì quá, không được giữ tiền.
Nhưng còn vợ con này.
Hả? Vợ kéo con nhau vô chùa hết rồi còn gì? Kéo vô hết mà còn ở chung chùa nữa mà vẫn ăn cúng như thường. Vẫn lo cho nhau được mà.
lâu lâu về thăm cũng được.
Đấy đâu cần thăm, mỗi ngày thấy mặt nhau rồi. Cái kia tính lâu lâu về thăm còn chưa có là thường sách. Cái này mới là kêu bằng thường sách. Thế thì giờ mình nhớ như vậy đó. Một ngày tu là một ngày có công đức, chứ không phải một ngày mặc áo tu là một ngày có công đức. Và ngược lại, một ngày mặc áo tu mà không công đức thì coi chừng thêm một ngày nữa. Vì vậy mỗi một ngày tu sĩ ăn là phải tam đề ngũ quán, là vì như vậy để Đức Phật dặn nhắc nhở quan trọng của mình. Đã nói cái vấn đề mà nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ hay là nhị thuần kỳ đức mãi toàn quyết ứng cúng, là cái đức hạnh của mình đủ để thọ nhận hay không quan trọng lắm. Nếu người xuất gia thờ ơ với cái vấn đề đó, đức hạnh sao không cần biết, chỉ cần biết mình là thầy rồi. Mà nếu mình là thầy đó là đương nhiên mình có đức hạnh, nghĩ ngây thơ vô số tội không? Thì như thế tai hại vô bờ. Tại sao Đức Phật bắt phải niệm như vậy? Rồi mình phải nghĩ tới phục nguyện thì nói rằng là nhật thực tam san mối niệm nông phu chi khổ đó. Rồi thì nói là thân phi nhất lũ thường tư chức ngữ chi lao. Thân phi là mặt đó. Nhất lũ là một bộ quần áo. Thân phi nhất lũ mà thân này mặc một bộ quần áo. Thường tư chức nữ chi lao, thường nghĩ tới cái khổ của người dệt may, của người nữ đó mà dệt may. Ăn một ngày ba buổi cơm thì nhớ đến nhật thực tam san mối niệm nông phu chi khổ. Mỗi một cái niệm của mình thường nghĩ tới những cái khổ cực của cái người cày cấy nấu ăn gặt lúa đủ thứ. Nó có nhớ đâu, miệng đọc mà tâm không nhớ. Còn nếu mà mình nhớ thì mình thường xuyên đi tìm họ mà bao lần giúp đỡ. Họ nghèo lắm, tôi cho một cái xóm nghèo người cùi lắm lắm ở Biên Hòa, tôi cho họ thực phẩm tiền gần Tết đó. Mà có một cái người ở trong đó, họ lánh gạo, rồi cái họ nhận cái phong bì từ tôi đưa, và họ nói con cảm ơn thầy nhiều, bước lên một bước ngoái cổ lại nói thầy đừng bao giờ bỏ tụi con nha. Tôi trả lời là tôi không bỏ đâu. Có mấy người mù ở Sóc Trăng, Vĩnh Châu, ở đây chúng ta chưa có một người nào ở đây mà đi theo tôi tham gia cái ở Vĩnh Châu hay là bất cứ cái chỗ nào để mà nhìn thấy, để mà mình mới có thể phát được cái tâm. Ở Vĩnh Châu họ mù, họ nối đuôi nhau lắm, đi như rồng rắn. Mà họ nhận Phật suốt, mà nhận Phật nghe nó ai oán não đề ghê lắm. Rồi mà cái một người mù á, mà tôi rúi trong tay họ á, cái phong bì tiền đó mà. Thì cái họ cũng nhíu con mắt mà không nhìn thấy, mà họ cũng dường như là cũng cố gắng làm sao mà nhíu nó nhìn về phía tôi dù rằng là họ không có nhìn thấy. Nhưng mà họ nói rằng là con tri ân thầy đi qua rồi, mà đang niệm Phật tao ngừng nó, con tri ân thầy đi qua rồi, ngoái cổ lại nói thêm rồi. Con tri ân thầy nhiều lắm nhà thầy, mà biết bao nhiêu những cái người mà gọi rằng là bi đát mà khổ sở như vậy. Thành ra với tôi đó, cái sự mà tu hành đó và muốn cho cái tâm tu của mình nó vững ấy, mình nên thường thường nhìn thấy cảnh khổ, còn không nó dễ nhằm nhở hưởng thụ. Thành ra có lẽ vì vậy mà chư Bồ Tát toàn là đi nhìn cảnh khổ không à, rằng là địa tàng xuống dưới địa ngục. Quan Thế Âm thì luôn luôn rằng là nghe và nhìn những cái gì mà khổ của thế gian. Ở tôi thì có một cái kinh nghiệm ở trong đời như vậy, cho nên thường xuyên va chạm và đụng độ với tất cả những cái người mà khổ, để cho rằng là cái tâm mà muốn cứu giúp của mình nó được duy trì mạnh mẽ đến lắm, nó không mất được. Tại mình hiểu rằng là còn nhiều người nữa. Và mình cũng hiểu một điều rằng là mình hứa không bỏ họ. Đấy, cái lời hứa đó phải thực hiện. Thế cái người tu phải như vậy, phải phải phát một cái tâm, phải thực hiện, phải thực hành. Người tu có cả ngày ngồi lý thuyết, miệng nói từ bi nhưng mà thực sự thì chưa bao giờ hành một cái nhỏ từ bi nào. Anh ra hành nó đi. Anh ra, do vì như vậy đó, thành ra mình phải nên là củng cố cái tâm đó của mình cho nhiều vào. Và mình không phải là mình cứ ngồi học Phật pháp rồi mình sẽ đạt được đạo đế đâu, là đạt được diệt đế đâu, cái hành mới đạt được, cái sự thực hành nó mới đạt được. Chính cái sự thực hành đó đó nó mới giúp mình cải cái nghiệp, mà chính cái sự thực hành đó đó nó mới biến mình thành một cái con người có giá trị. Và như hồi trước tôi có trích dẫn cái câu nói của một nhà hiền triết Đức Schopenhauer, ông nói con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Nhưng mà nếu từ khi chúng ta biết đạo Phật, chúng ta cải cái đó và chúng ta trở thành người Phật tử là một hiện hữu xứng đáng hiện hữu, bởi họ hiện hữu là để xóa bỏ muôn vàn đau khổ và sự chết. Người Phật tử có cái trách nhiệm phải làm vấn đề đó. Đó là vấn đề của đạo diệt. Nếu không thì chúng ta đúng như lời của ông Schopenhauer nói, chúng ta là một cái hiện hữu chẳng đáng hiện hữu tí nào. Nó hiện hữu chỉ để chịu muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết, khổ và tập. May thay nhờ của Đức Phật, cho nên mình hiện hữu là để xóa bỏ muôn vàn đau khổ và sự chết. Thì cái hiện hữu nó xứng đáng hiện hữu. Hiện hữu đó là một hiện hữu cần thiết ở cuộc đời này. Còn những cái hiện hữu kia bi thảm lắm. Chứ dù là hiện hữu của một quốc trưởng, của một vua đi chăng nữa, kết cục cũng bi thảm. Thành ra nhờ đạo Phật, nhờ Đức Phật có cái kết cục nó như thế. Nên vì như vậy mà muốn xuất gia phải suy nghĩ trực kỳ, liệu làm như vậy hay không, chứ đừng có ngồi đó mà nhìn cái nghĩ rằng là đi xuất gia cái là mình được cái này được cái nọ, mình lên chức rồi người ta phải kính trọng, rồi mình bắt đầu từ khi mà kêu là bác mà xưng con, bây giờ là trở ngược lại mà nói kiểu cô mới thầy nữa, xong người ta từ cháu mới bác, bây giờ thành thầy mới con đó, xong thấy đã quá mà tổn chết luôn. Nghĩ sang đúng rồi. Tôi kinh nghiệm 46 năm xuất gia, cho nên là tôi là một nhà xuất gia khá lão thành. Đó. Vì như thế đó mà đương đối tôi có nhiều cái kinh nghiệm. Tôi bây giờ cái câu hỏi đó là bao nhiêu là mà sao không thấy bên nam hỏi là mấy bà vợ mà bỏ chồng con đi tu thì có tội không, mà sao bên nữ hỏi là chồng bỏ vợ đi tu? Thế thôi thì cũng kể vậy đi, bên này mà nếu vợ mà muốn bỏ đi tu thì cũng mở băng cho nghe. Đó. Đó, bây giờ mình đến cái câu hỏi cái thứ hai này là nói rằng là thưa ông, xin ông giải đáp cho con hiểu rõ là một người Phật tử tại gia mà chỉ muốn cúng dường theo sự lợi ích của mình, cái gì được phước thì mới làm, còn không có phước thì không chịu làm, và sống muốn cô lập không muốn ai làm phiền, như vậy có được không? Đó. Nhưng mà cái này thì cũng được 50% là không muốn ai làm phiền, nhưng mà cái đó 20% thôi, còn cái quan trọng là đừng làm phiền ai. Đó. Đó hay hơn, tốt hơn. Đó. Còn cái vấn đề mà mình nói là không muốn ai làm phiền đó, thì cái đó chưa có tốt. Cái vấn đề mà bảo là sống một cuộc sống mà không bao giờ muốn làm phiền ai có được không, thì đó là được. Thì ở đây là mình thứ nhất là trả lời cái câu hỏi đó là không muốn ai làm phiền mình rồi. Cái người Phật tử phải suy nghĩ như vậy. Mình phải sống một cái cuộc đời là không có làm phiền ai, mà luôn luôn ban niềm vui đến cho mọi người. Từ không làm phiền ai hết, bi luôn luôn làm thiên hạ vui. Từ thì mình phải tập sống như thế. Rồi còn cái vấn đề rằng là làm cái gì mà có phước thì làm, mà cái gì mà không có phước thì không làm. Câu này nó có kẽ hở lắm. cái gì có phước thì làm, cái gì mà không có phước đó, thì không làm, cái gì không có phước thì không làm, và cái gì là không có phước, nó ví dụ ăn trộm, ăn cướp đó, giết người, bịp người, đó là cái không có phước thì không nên làm, đúng rồi. Còn cái gì có phước đó, là mấy cái chuyện thiện thì nên làm, thì đúng rồi. Thế nhưng mà có lẽ câu hỏi ở đây có nghĩa là đại loại cái tinh thần của người ta hay suy nghĩ như vậy, cái này phước hơn cái kia, cái kia phước ít, cái này phước nhiều, nó làm cái phước nhiều đi đó. À, đừng có làm cái phước ít để đó làm phước nhiều. Đức Phật có dạy mình là nguyện tu nhất thiết thiện, ngài có nói mình là nguyện tu các thiện lớn đó. Đức Phật có dạy mình cái câu nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên là thiện nhỏ xíu cũng tu cũng làm. Cái người thích thiện đó là thích cho đến cái nhỏ xíu, cũng giống như là một cái người mà người ta thích tình cảm đó, thì người ta vơ hết cái tình cảm của đối phương về người ta đâu có chịu nhường cái tình một phần tình cảm nào cho ai đâu. Quyền lực cũng vậy, quyền lực nó đâu có chịu nhường một chút xíu nào cho ai đâu, nó muốn gom càng nhiều quyền lực về mình, cho nên gom nguyện gom nhất thiết quyền đó, nguyện được nhất thiết tình yêu. Chứ nếu mà bây giờ cái tình yêu nó mẻ một chút xíu cũng không chịu nữa, là cũng bất bình rồi, là cũng trầm cảm, là cũng bắt đầu chán đời. Rồi quyền lực mà hơi mẻ một chút, lo gần chắc, là nghĩ cách thanh toán đối phương, thủ tiêu, thêm người ám sát. Cho nên những cái vấn đề đó ở cuộc đời này, đó là con người ta nó tham, nó thích những cái đó như vậy, còn nó đâu thích thiện, cho nên thiện nó kém, mấy thứ đó nó không kém, nó lượm hết, quyền nào nó cũng lượm hết, mà gọi là tình yêu nào nó cũng phải lượm hết, không có chia. Nhưng mà thiện đó thì đâu có thích lắm đâu, cho nên thiện là đắn đo suy nghĩ rằng là nếu mà mình giúp cái người này đó, mình sẽ được lợi. Mình giúp một cái người mà gọi là cụt hai tay kia đó, rồi mình được lại cái gì? Chẳng được cái gì. Nhưng mà nếu mà mình giúp lại một cái người đó mà họ cũng có tiền, có bạc á, rồi mình giúp họ cái vụ này đi, rồi cái thì mình sẽ sau này mình sẽ được nhờ họ, thì mình mới giúp. Mình tính toán và suy nghĩ như vậy. Thì cái tâm mà tính toán suy nghĩ đó là một cái tâm gọi là đại thái nói theo thế tục, đó là một cái tâm mánh mùng. Mà đã là mánh rồi thì là đương nhiên là đâu có thiện thiện. Còn thiện là vô điều kiện, mình giúp là vô điều kiện. Cho nên cái vấn đề mà hôm trước mà tôi có giải thích với Sơn, mà khi mà Sơn nói rằng là mình đi mua mấy, ví dụ bây giờ thay vì thả một con cá mập thì mình thả mấy cá lia thia thì được nhiều hơn, ví dụ. Thì tôi có giải thích rồi, tôi nói cái vấn đề đó là mình cá mập cũng thả mà lia thia cũng thả đó. Nhờ như vậy đó, cho nên đời sau mình có mập cũng được cứu, mình có gầy cũng được cứu. Còn mấy đời sau mình mà mập là mình chết, nó cứu hai thằng gầy hơn là cứu một thằng mập. Rồi cái nó bỏ mình là mình chết. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy đó, thì cái tâm cứu của mình đó, nó vô điều kiện, tức là mình gặp cái gì là mình cứu, chứ còn không có bao giờ mà mình tính toán. Mình không có nghĩ cái chuyện là cứu đó để mình có phước, mà mình nghĩ cái chuyện là cứu đó để người ta có phước. Người ta được cứu khỏi chết là người ta được phước, người ta mừng cái lắm. Mình cứu người ta vì như vậy, chứ không phải mình cứu người ta để mình có phước. Như vậy mới thiện pháp. Tức là mình bây giờ mình đi phóng sinh, không phải mình phóng sinh để mình có phước. Mình phóng sinh là để mình ban sự sống đến cho chúng sinh, để mình cái tử hoàn sinh, để mình có thể đưa đến một cái sự hy hữu là vạn tử nhất sinh. Trong vạn cái tử có một cái sinh, mà mình đã làm một cái sinh trong vạn cái tử của nó. Mình làm tất cả những cái chuyện đó vì cái lợi ích của đối tượng, chứ không phải vì mình. Hoàn toàn một người hành đạo không có mình trong đó. Có nghĩa là mọi cái sự mình làm đó là vì tất cả những thứ đó. Còn nếu mà bây giờ lại có mình trong đó thì đương nhiên mình tính toán đủ thứ hết. Mà khi mà mình đã tính toán đủ thứ hết như vậy đó, thì cái thiện của mình đó, không có khi nào mà hành được nhất thiết thiện. Mà khi không hành được nhất thiết thiện, chỉ một mớ thiện thôi là không đủ. Một mớ thiện thôi, ngoài cái mớ thiện nó ra đó thì là không thiện. Như vậy thì cái chính báo, y báo của mình sau này đó, nó có một phần thiện. và đa phần là không thiện. Và nếu mà mình mà nguyện tu nhất thiết thiện là mình làm tất cả mọi thiện như vậy, thiện nào mình cũng làm, ác nào mình cũng bỏ, thì từ dưng ra mình sẽ đạt được cái vấn đề mà gọi là mình được một cái y báo chính báo thuần thiện. Là cái y báo đó của mình từ ở chỗ cảnh giới nó không có bao giờ xảy ra một cái ác. Y báo đó của mình là thân tâm này không bao giờ nhiễm ác hết. Đó, cái thân tâm nó chỉ thuần thiện. Thế nên vì vậy Đức Phật mới dạy mình là nguyện tu nhất thiết thiện. À, nên bây giờ mà mình mà cứ trực chờ mình làm mà mình cứ tính toán được là làm cái này thì lời, làm cái kia thì không lời, cho nên cái gì lời thì làm, cái đó gọi là không phải là duy thiện thị nghiệp mà cái đó gọi là duy lợi thị nghiệp. Cái đó là cái thói thường của phàm phu. Cái tâm đó mà khi đi tu chết người ta. À, cái tâm đó đi tu tính toán kia là mình làm cái gì đó thì mình sẽ có cái lợi. Cho nên Đạo Nguyên Thiền Sư, Đạo Nguyên Thiền Sư là tổ khai tông Tào Đồng Tông của Nhật Bản. Mà khi Đạo Nguyên đi qua tàu tham học Thiền Tông á, mới đầu đến với lại một vị hòa thượng cũng có tiếng và vào tham bái hỏi đạo. Thì đang hỏi đạo á, thì một vị thị giả vào thưa với hòa thượng là có quan lớn tới thăm. Nghe hòa thượng bèn rũ áo đứng dậy và nói rằng là tôi phải đi tiếp quan lớn. Cái Đạo Nguyên ngước mắt lên nhìn như vậy thì vị này giải thích. Tiếp đón những cái vị quan lớn đó thì sẽ bảo vệ được chùa chiền. Đạo Nguyên bèn thốt lên bất giác. Thốt lên bảo vệ được chùa chiền nhưng có bảo vệ được Phật pháp không? Đó là ý mấy ông quan thì mấy ông thầy lớn thì Phật nhiều là mình tiếp quan lớn thì chùa chiền của mình luôn luôn được bình yên, được an, được lợi, cho nên phải ưu tiên. Nhưng mà đối với Đạo Nguyên thì có thể mấy ông quan lớn có thể giúp mình bảo vệ chùa chiền nhưng mà có thể giúp mình bảo vệ được chính pháp. Chính pháp ở nơi mình. Thì mình thấy những cái câu đáp thì những câu nói như vậy nó lộ ra cái tinh thần là cái tâm ý của cái người nói đó nó như thế nào. Cho nên về sau Đạo Nguyên trở thành tổ sư của Tào Đồng Tông Nhật Bản. Tại vì đối với đại Đạo Nguyên là giữ chùa bằng giữ đạo. Người ta thì nghĩ là ưu tiên giữ chùa, bán đạo để mà giữ chùa thì cũng bán. Đạo Nguyên thì là đạo mới là chính. Cho nên có rất là nhiều người chủ trương là để gây quỹ cho chùa thì mình cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả từ là bán đủ nhậu, bán rượu, bán đủ thứ, ăn chơi, mua vé để mà gọi là quỹ cho chùa. Tức là họ nghĩ rằng là lấy quỹ cho chùa vô điều kiện. Và nói theo cái thuật ngữ mà nó hơi cắt khe, nó bất chạch thủ đoạn. Mà họ cho là đều có chính nghĩa là bởi vì mình lo cho chùa. Nhưng mà cái đó dưới mắt của Đạo Nguyên là lo cho chùa mà làm mất đạo. Và trong chính cái thân tâm của mình. Chùa được bảo vệ bằng đạo. Đạo được bảo vệ bằng tâm. Bằng những cái tư tưởng, trí tuệ và từ bi bảo vệ được đạo. Đạo ấy bảo vệ được chùa. Chùa là từ đạo mà ra, đạo ấy từ người mà có. Thành ra đó là những cái điều mà gọi là tinh tế mà cái người mà học đạo hay tu đạo nó phải an tường, phải hiểu thì mới hành đạo, mới giữ đạo, chứ không phải là giữ đạo tất chặt thủ đoạn. Đạo không phải chùa. Chùa là một điều kiện ắt có của đạo nhưng mà chưa đủ. Đủ ấy đó là cái tâm Bồ Tát đạo, tâm ấy là chùa. Cho nên chúng ta lại nghe tổ sư tịnh độ của Nhật Bản nói, tổ sư tịnh độ của Nhật Bản là ngài Phát Nhiên lúc hấp hối ở trên giường bệnh, tổ chúng vây quanh và nói là xin thầy ở lại với chúng con. Bởi vì trong đời sống của thầy á, thầy chưa có một cái tổ đình nào, tức là chưa có thiết lập một cái ngôi chùa nào hết. Thầy ra đi, chúng con không có biết lấy cái chỗ nào đó làm một cái tổ đình, làm cái trung tâm. Phan Nhiên nói, chỗ nào có đạo của tôi á, là chỗ ấy có chùa. Và chỗ nào mà có người niệm Phật đó, thì biết chỗ ấy có đạo của tôi. Chủ tịch đó là tổ sư Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Thì mình nhìn thấy rằng là phần nhiều khẩu khí của cái người có đạo hay là tổ sư nó khác với lại thế gian. Ngài Pháp Nhiên không cần chùa. Ngài Pháp Nhiên cần thiên hạ biết niệm Phật. Còn Đạo Nguyên thì không cần những cái thế lực để bảo vệ chùa, mà cần chính cái tâm đạo của những người tu đó bảo vệ chùa chiền. Bằng cái hành động mà nó là tu, mà nghĩa là xuất chúng đi, thì vua Trung Quốc cũng nể. Vì vậy ở đây á, mình có thể nói một điều rằng là nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên phước nào cũng làm. Mà mình làm không có cần cái phước cho mình, mà mình làm là chỉ vì cái vấn đề rằng là lợi lạc cho chúng sinh mà mình làm thôi. Còn mình không có buồn nghĩ tới cái chuyện mình có phước, quên mình đi. Quên mình đi thì mình có thể làm được chuyện công đức. Quên mình đi thì khổ không bám được mình. Đó là cái công phu tu tập mà để mà đạt được cái vấn đề gọi là không còn có ngã. Tức là từ từ nó không có ngã nữa. Không có ngã cho nên không có đắn đo cái chuyện này. Không có ngã cho nên lấy gì phiền. Không có ngã cho nên chẳng có làm phiền ai. Không có ngã cho nên chẳng hề bị ai làm phiền. Không có ngã cho nên không có những cái tính toán mà sai lầm như vậy nó khiến cho mình giảm cái phúc đức đi. Mà nếu mình làm bằng cái tâm vô ngã như vậy thì cái thiện nhỏ nhít đó cũng công đức. Mà nếu mình làm với cái tâm tính toán này, mình làm cái thiện thật lớn đó, cũng phi công đức. Cũng chỉ là một cái vì mình mà làm thôi, nó không phải vì người. Cái gì vì mình, cái đó cũng được gọi là thiện. Như hôm qua tôi có nói mà, nếu mà mình, người ta đói mình cho ăn, người ta bệnh mình cho thuốc, người ta cô đơn mình ăn ủi, thì mình có phước. Nhưng mà nếu lại mình làm cho mình đói mình cho mình ăn đó, mình bệnh mình cho mình thuốc, mình cô đơn mình tự ăn ủi mình, thì mình đâu có được gọi là thiện. Mình phải làm cho thiên hạ mới là thiện. Còn nếu mà mình làm cho chính bản thân của mình đó, thì chẳng có ai khen mình thiện hết. Mình nói tôi chứ, nhưng mà thiện pháp của tôi cũng cao lắm, bởi vì tôi không bao giờ bỏ rơi tôi hết. Tôi là luôn luôn là chăm sóc cho tôi, hoặc là của tôi, hoặc là con cái của chồng tôi, người ta đều không có kể là thiện, người ta không có tán thán. Cho những cái người khác đó thì người ta mới tán thán. Thế vậy thì cái câu hỏi này của mình ở đây đó là kết thúc là như thế đó, là khi mình làm là mình nên khởi tâm từ bi mà hành, chứ không phải khởi cái tâm mà là mưu tính cho mình. Khởi cái tâm từ bi là làm chỉ vì để cho đối tượng nó được lợi, chỉ vì mục tiêu như vậy, vì họ hoàn toàn, không vì mình. Đừng sợ, mình không vì mình không có phước. Mà chính vì rằng là mình luôn luôn làm thiện với cái tâm từ bi đấy mà mình mới có được công đức chứ không phải phước nữa. Mình sẽ trở thành một cánh tay của Quan Thế Âm. Mình được Quan Thế Âm gia hộ không bằng mình được làm một cánh tay của Ngài. Mình được Quan Thế Âm nhìn ngó không bằng là mình làm một con mắt ngó nhìn của Ngài. Mình phải hiểu như vậy. Cái đó là cái mục tiêu của cái sự mà tu tập của mình đấy. Thành ra làm với cái thiện lớn thiện nhỏ gì làm hết, mà làm là vì rằng là sự lợi ích và an toàn của những đối tượng ở trên đó. Còn mình không tận tâm, chỉ nguyện một điều, nguyện cho con đây đời đời kiếp kiếp luôn luôn được hành như vậy. Đó là thế thế đồng hành Bồ Tát. Như thế thì Nếu mà mình mà suy nghĩ như vậy mà không có cái ngã thì mình sẽ không có làm phiền ai đâu. Và rồi thì thiên hạ làm phiền mình cũng coi nhẹ thôi. Mình coi cái nặng là mình không có làm phiền ai hết. Còn mình coi cái chuyện mà thiên hạ làm phiền mình là nhẹ. Mình nói như đó là cái nghiệp của mình. Mình phải trả lắt nhắt, coi như đáng lẽ mình phải bán nguyên căn nhà đi để trả nợ. Thì bây giờ mỗi tháng mình sẽ trả họ 10 euro. Thì là những cái phiền toái của mình xung quanh trong cái đời sống đó là trả mấy cái nghiệp nó là 10 euro. Thế là khỏi có trả một cái nghiệp vĩ đại khiến cho mình trầm cảm và suy sụp. Thậm chí đấy, tan xương nát thịt nữa. Mình phải hiểu như vậy đó. Đức Phật cũng bị ngoại đạo làm phiền ghê lắm mà. Xá gì mình, và mình đâu phải thượng đế mà mình đòi là không ai làm phiền mình. Còn mình thì mặc định mà làm phiền thế mà. Đó như là mấy bà Bắc Kỳ mà phục nguyện đó mà. Đức Phật A Di Đà là phù hộ trì cho mình. Con nói chúng sợ, con nợ chúng dám đòi, con đe chúng sợ, con nợ chúng dám đòi. Đó. Nguyện Quan Thế Bồ Tát gia hộ cho mình như vậy. Tức là mình mà đe là nó sợ mình à, mà mình nợ nên nó không dám đòi mình. Nguyện như vậy đó. Thế thì đại loại là như thế thì rồi mà bây giờ mà mình nghĩ cho đúng hai câu này xong mình hành cho đúng thôi thì cũng đủ rằng là một đời thực hành cái này sợ chưa đủ. Tôi thực hành nó mấy chục năm nay rồi chưa đủ mà không phải rằng là chỉ nguyện rằng là thực hiện nó hết kiếp này đâu có đâu, còn nhiều đời kiếp nữa là còn hoài. Thì nhớ như thế thì ở đây thì tóm lại thì tôi nói thêm một chút xíu câu chuyện. Tôi có mấy tay Phật tử đệ tử của tôi ở Việt Nam của xa xưa rồi. Rồi sau này tôi đi ngoại quốc, họ cũng đi ngoại quốc, họ ở Mỹ đa số, lâu lắm, 20 mấy năm trời mấy thầy trò không có gặp nhau. Rồi bỗng nhiên một bữa đó thì một chị đệ tử của tôi điện thoại về tận Việt Nam nó thăm tôi. Thì tôi lúc về là tôi nói là tụi con đó, ngày cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cũng là bước qua cái con số 5 rồi, thì lo mà làm phước làm gì đi, lo cho cái tương lai của mình đi, chứ còn cứ mãi mà lo mà nhau nhở thì rằng là đời sau nó khổ lắm. Thì chị ta mới nói với tôi về, nó nói điện thoại đó, nó nói con biết chứ sư phụ, nhưng mà con khi nào cũng có một cái đức tin rằng là con biết sư phụ là người từ bi lắm, không bao giờ bỏ tụi con hết. Thành ra cái đó nó cũng ăn của con, cũng làm cho con nghĩa là gọi là không có mấy nghĩa là gọi là sợ hãi đó. Đấy, tôi trả lời là đúng đó, đúng thiệt sư phụ không có bỏ tụi con, nhưng á cái nhân duyên nó khiến đó, cái đời sau đó sư phụ sẽ tìm đến tụi con để mà cứu giúp, thì sư phụ sẽ đứng, tụi con sẽ ngồi ở bên lề đường để cái nó, còn sư phụ sẽ đứng ở trước mặt tụi con và cho tụi con ít tiền, đó là sư phụ tìm lại tụi con. Nhưng mà cái nhân duyên nó khiến như vậy đó, cái nhân duyên nó khiến là thầy trò sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Còn nếu bây giờ mà con nghe lời sư phụ đó, con đi theo sư phụ, con làm cái chuyện này đó, thì kiếp sau đó, đó sư phụ đi bố thí cho mọi cái người đó, thì con là người đứng đằng sau lưng sư phụ cùng với sư phụ làm chuyện đó. Bây giờ con muốn là người đứng sau lưng sư phụ hay con muốn người ngồi trùng vọng trước mặt sư phụ? Chọn đi. Nếu mà muốn thì phải tiếp tục nhăm nhở. Còn nếu mà muốn là đứng sau á thì tập từ bây giờ. Thế bây giờ tất cả những cái người mà tôi đi cùng hết, tôi bố thí, tôi cúng quả tình như vậy, đó là những người tôi hứa không bỏ. Bây giờ đến đời nay có những người họ còn lưu luyến điều đó, cho nên họ ngoái cổ nói lại với tôi: thầy đừng bao giờ bỏ con nha thầy. Đúng, tôi không bỏ. Nhưng nếu một cái người nào đó mà họ sát cánh với tôi thì họ cùng với tôi đổ cá xuống sông. Còn những cái người khác đó có nhân duyên với tôi lắm, làm thân cá để cho tôi đổ xuống sông. Tôi không bỏ đâu, tôi không cứu mà. Nhưng mà mình có muốn được cứu trong cái tình trạng như vậy không? Đừng ý lại. Còn thời gian, nhớ đi, chúng ta còn thời gian. Nếu mà chúng ta tin nhân quả thiệt đó, thì tự dưng chúng ta biết là chúng ta còn cái thời gian, mà thời gian đó chỉ là để xoay chuyển cái nghiệp. Nếu tin nhân quả. Còn nếu không tin nhân quả thì tiếp tục nhăm nhở đó. Rồi những cái đó lánh đủ thứ cái hậu quả. Rồi thì mấy lúc đó mới đặt vấn đề là hỏi là tại sao mấy người đó cũng ăn chay hoặc đạo mà sao bị kết cục thê thảm như vậy. Nó chứ chưa hẳn là ăn chay tụng kinh hay là cái gì đó mà tránh được tai nạn đâu. Mà tất cả những đó là cái vấn đề là phải thực hiện cái đường mà đạo của Đức Phật để nó đạt những chỗ diệt, tức là nó tiêu trừ cái khổ tập đi. Thế đó là cái chúng ta là đệ tử Phật, Đức Phật chỉ điều đó mà nhất định không học. Mà cả ngày tham dự khóa giáo lý này, giáo lý kia là không biết là học cái gì ấy. Rồi thì là giáo lý mấy chục năm chưa đủ sao? Mà hành thì chưa hành được 3 tuần, chưa hành được 1 tuần. Thôi đi qua hành tuần đi. Đó. Thôi tôi cho cái lịch trình đó. Thì người nào đó thì đi qua nó hành đi, chạy mù với tôi, người đi qua Campuchia biển Hồ với tôi đi, rồi người đi qua Philippines với tôi đi, rồi người đi qua Myanmar với tôi đi, toàn đi cho không đó. Nhớ mang theo đạn dược. Từ hôm qua đó đi theo tôi rồi nói rằng là con quên đạn ở nhà rồi. Sư phụ cho mình đỡ. Đó. Và anh mang theo đạn dược, không phải chỉ đạn thường đâu, mang theo mấy trái hỏa tiễn. Đó. Còn đạn thường không đủ đâu. Mấy trận nó đánh lớn lắm cần phải có hỏa tiễn. Anh ra thở đi, ít nhiều gì một năm nữa cũng chịu khó đi bỏ cái nhà băng công đức đó một cứ đi. Ít nhiều gì đi. Nhưng mà cả một cuộc đời của mình chưa có bao giờ có một cái dịp làm như vậy, đó là một điều mà bất hạnh và thiếu phúc đức. Và chúng sinh thì bơ vơ, lạc lõng không được nhờ với những người mà thường xuyên học tập giáo lý và thường xuyên ngồi gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà rồi thì sống chết mặc bay. Cho nên là trước tiên hết là phải tập làm sao cho có cái tâm đó của mình. Tâm đó của mình là tâm giữ đạo. Tâm đó của mình là tâm làm cho bùa trắc tạo được nối dài và được còn mãi. Phát tâm đó. Hành nó đi. Thì xuất ra được. Nếu bây giờ xuất ra đó thì nó mới có cái lợi ích. Nếu không thì mình khó lắm. Trả lời câu hỏi đó rồi, có mai có cho ăn gì không?